Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới Pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, 10 đức lành của người Phật tử, sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bố thôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi sẵn hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, thính giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, ngày hôm nay là ngày thọ Bát Quan Trai Giới, ngày Bồ Tát. Quý tu Phật tử nào muốn thọ Bát Quan Trai Giới thì xin mời chuẩn bị để cùng với sách Huệ Ngọc là giới tử sinh giới ngày hôm nay. Chúng con cùng thỉnh Thượng Tọa Thích Siêu Từ Bi truyền giới cho giới tử chúng con. Dạ, kính mời sách Huệ Ngọc.
Sa thú, kính cảm ơn quý sư nhà nguyện. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ sư trưởng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Đăng cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý đạo hữu, hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 8 năm 2011 dương lịch, nhằm ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch năm Tân Mão. Ngài Phật tử Thọ Bát Quan Trai Giới, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin hãy trang nghiêm tam nghiệp thân khẩu ý để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi trao truyền Bát Quan Trai Giới cho chúng con. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mai giá, Nam mô Sang Khai giá. Ukka sắc mayang phan tê ti sa ra ne na sa a a thang ya sa man na ya tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa a a thang ya sa man na ya tang u po sa thang ya cha ma tati yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa a a thang ya sa man na ya tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
namo samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Phật hằng sẵn năng đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp.
Sarnang gacchami.
Sanghang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng.
Lục tỳ yam vipothami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammang Saranang, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyambi Sanghang Sari, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tathagatayambi Buddhang Saranang, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tathagatayambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tathagatayambi Buddhang, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tathagatayambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tathagatayambi Sanghang Saranang Gacchitang.
Tathagatayambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Năng Paripak Vi Tam Bảo trụ đủ chỉ có bấy nhiêu.
À, mát sàn tê, dạ xin vâng.
Na thi pa ta ni sức khả pa đăng sma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sắc sanh.
Panatipata Veramani Sikapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adana Vesamadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana veramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya veramani sika padang samadhiyami.
Aprāmacarya Vairamani Sikkhāpadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hạnh.
Muksāvadā Vairamaniyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada Veramani Sikkhāpadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surāmeraya Macchappamādathāna Veramani Sikkhāpadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrameraya Macchappama Dathana Veramani Sikkhāpadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapho Chana Veramani Sikkhāpadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapo chana veramani sikkhāpadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikavadita-visukadasana mālā-gāntha-vile-panathāra-namanda-na-vifo-sanathāna veramani-sikkhāpadaṃ-samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchagita wa ditavisu kadasana malagan tawile panatha ranamandana vifu sanatana veramani sikkhāpadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Sajjana Maha Sajjana Badang Samadhiyami. Đệ tử quyền giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucha Sajjana Maha Sajjana Veramani Sikkhāpadaṃ Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ít mang át thằng gắt sắp mạnh na gắt thằng bức thấp văn nhát thằng u bồ sát thằng ít mạnh cha rắc tên ít mạnh cha đi qua sang sama đi qua abirakitum sama diyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bác quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dĩ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatin janti pada silena niputin janti tasma silang wiso thayye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh là cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tỉnh thanh.
Sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Chitang me wa samachatu sape puran tu sangkapa chandu panaraso yatha manichu tetaso yatha. Các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời đến người, cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được trồng đủ đến người, như trăng trong ngày rằm bằng chẳng vậy, cũng như ngọc mani chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý bao, có thể làm cho tất cả sự ước cao của người đều được như nguyện.
Sa thủ, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ Pháp chư thiên, Pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cội sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bích Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Chúng con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu và kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu đã thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay, giáo trình Phật học ứng dụng 10 phước lành của người Phật tử, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng để nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt-tha-ya.
Cảm ơn cô Hiền Ngọc. Nam Mô Bụt Thầy Giả, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc lại những pháp môn mà Đức Phật dạy cho người cư sĩ, thì chúng ta thấy một điều rằng trong cái bối cảnh của một người tại gia cư sĩ, nếu so với hàng xuất gia thì người cư sĩ có một đời sống mở rộng, tiếp xúc với nhiều người. Và do vậy, để giữ trọn cái niềm tin hay là sự gì liên hệ đối với Tam Bảo một cách thuận nhất, một cách chặt chẽ, không phải là chuyện đơn giản. Tuy vì Đức Phật ngài muốn đặc biệt nói đến những đức tánh, và những đức tánh này khiến cho người cư sĩ trở thành những người cần sự nam, cần sự nữ, hay là ưu và đặc ưu và di nổi bật ở trong giáo pháp của Đức Phật. Hôm nay chúng ta nói về đề tài 10 đức lành của người cư sĩ. Đây là một đề tài cổ điển, thưa quý vị, tại vì đúng ra trong truyền thống Phật giáo Nam Tông thì đề tài này được nói đến rất là nhiều. Do vậy, xin được mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh cho Thượng Tọa Tự Siêu biên soạn, sau đó là pháp thoại từ Đại Đức Phật Đắc. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, 10 đức lành của người Phật tử. Trong chú giải có nói đến 10 đức lành của người Phật tử đã quy y Tam Bảo như sau. Thứ nhất, đồng vui khổ với chư tăng, sang khe na sát him, sát ma na xuất khách khô hồ tí, là khi chúng tỳ kheo có việc vui hay khổ thì người thiện tín đều có quan tâm chia sẻ. Tăng chúng vui thì mình quan hỷ, tăng chúng khổ thì mình cùng lo. Thứ hai, khéo giữ gìn thân khẩu, ca di ca wa cha si cần cha surak ki tăng hồ tí, là người thiện tín phải có hành vi tốt đẹp, lời nói tốt đẹp. Thứ ba, lấy pháp làm trọng, tham mô ai bát tay vô hồ tí, nghĩa là người thiện tín luôn luôn sống y cứ giáo pháp, lấy chánh pháp làm chuẩn mực, làm căn bản, làm kim chỉ nam. Thứ tư, vui chia sẻ tùy khả năng, nhất tha tha mê na sam quyết hà gác gác tô quát hồ tí, nghĩa là người thiện tín có tâm quan hỷ trong việc bố thí xả tài tùy theo sức tài sản của mình có. Thứ năm, cố gắng học hiểu giáo lý của Phật, chi na sa sát năng cha ti cha ni tu cha wa yamati, nghĩa là người thiện tín phải cố gắng tìm hiểu học hỏi giáo pháp của bậc đạo sư đã dạy. Thứ sáu, có chánh kiến sammaditiko wa ho ti, nghĩa là người thiện tín phải có tri kiến chân chánh, hiểu đúng với chân lý, thấy rõ vô thường, khổ não và vô ngã, hiểu biết nghiệp báo luân hồi. Thứ bảy, từ bỏ sự bói toán, đoán điềm, abagato go tu halakman galiko wa ho ti, nghĩa là người thiện tín không tin theo sao hạn hên xui, mê tín dị đoan. Thứ tám, không xu hướng đạo sư khác, dù có vị thật nhân mạng sống, chi quý ta hề tu vi an nhàn sát thà rằng nát bút đi sát kỵ, nghĩa là người thiện tín không vì nhân mạng sống bị đe dọa hay vì để nuôi mạng mà hướng về thầy ngoại đạo khác, bỏ Đức Phật. Thứ chín, vui thích trong sự hòa hợp, samak gà rắc mồ qua hồ ti, nghĩa là người thiện tín luôn luôn sống đoàn kết, quan hỷ trong sự đoàn kết, không chia rẽ, không phe phái. Thứ mười, thực hành theo giáo lý, sa sát nề cha la ti, nghĩa là người thiện tín luôn luôn thực hành lời dạy của Đức Phật, tinh tấn tu tập. Đây là 10 đức tính tốt đẹp của một người cư sĩ chân chánh trong Phật giáo. Người cư sĩ có 10 đức lành này đáng gọi là cận sự nam và cận sự nữ, đệ tử Tam Bảo. Chính cư sĩ giới pháp đã tùy theo giác giới biên sở, chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ. Nam mô Tha Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo. Con kính lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Ngài Thích Ca Pháp Tăng, Ngài Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính. Cùng với kính lễ Ngài Hòa Thượng Sĩ Banh Á. Kính chào quý bài cô thân nữ, kính chào Phật tử. Cái bài học hôm nay thì nói về 10 cái đức lành của cái người Phật tử. Thì thật sự thì quý vị biết Đức Phật là một vị đạo sư tối thượng, và ngày thường thuyết giảng để xây dựng những cái đức lành mà ở trong cái hàng tăng chúng, như là hàng chư tăng, hàng ni chúng là như các vị tỳ kheo ni, hàng nam cư sĩ như là những cái người thiện nam như là vua chúa Bà La Môn, Xá Thế Lì, gia chủ, thì Đức Phật ngày cũng thuyết pháp để xây dựng. Còn đối với hàng tín nữ thì dù là những bà hoàng, dù là những cái mệnh phụ phu nhân như là hoàng hậu Mặc Lợi hoặc là hoàng hậu Samawati, hay là những cái trưởng giả, con của trưởng giả như là bà Visakha, nhiều cái vị nữ cư sĩ cũng được Đức Phật ngày thiết pháp để xây dựng cho người đó có cái hạnh lành, và chúng ta gọi là cái đức lành của những cái hàng cư sĩ, hay là cái đức lành của chư tăng. Thì Đức Phật ngài là vị đạo sư, ngài biết được điều này nên ngài thuyết pháp để hướng thượng. Mà chúng ta thấy có bốn cái nguyên nhân mà Đức Thế Tôn thuyết pháp đó, là thuyết pháp để khích lệ, để phát tấn, để giảng dạy, để trình bày cho cái người nam nữ cư sĩ thấy được tại sao mà Đức Phật phải khích lệ cho cái người đó làm những cái hạnh lành, hoặc là phát nguyện trở thành những cái cận sự nam, cận sự nữ, hộ trì Tam Bảo, hoặc là hộ trì cho tăng chúng. Như vậy thì mình nhìn vào Đức Thế Tôn này biết điều này, và ngày cái hàng ngũ được tiếp nối liên tục từ những cái Đức Phật quá khứ, cũng có những hàng nam nữ cư sĩ, Đức Phật hiện tại cũng có những hàng nam nữ cư sĩ, và cái sự thành tựu trong tương lai cũng có những hàng nam nữ cư sĩ hộ trì Tam Bảo. Và nhìn vào một cái kiện toàn đó, thì Đức Phật ngài đưa ra 10 cái tiêu chuẩn. Nếu mà cái người Phật tử nào có 10 cái đức lành này đó, thì người đó sẽ thành tựu cái hạnh cư sĩ chói sáng trong hàng cư sĩ nam hay nữ cư sĩ. Thì nếu mà một ngôi sao sáng á, thì phải đủ cái sức mạnh. Chúng ta thấy một cái ngôi sao sáng á, thì nó phải có một sức mạnh thì nó mới phát ra ánh sáng, mình gọi là năng lượng. Thì đối với cái người nam nữ cư sĩ, chúng ta đủ cái đức lành á, thì cũng gọi là cái năng lượng để phát sáng giữa quần chúng cư sĩ. Thì Đức Phật ngài nói 10 cái điểm này á, thì chúng ta thấy như là đồng vui cộng khổ với chư tăng á. Bởi vì thấy mà cái việc mà một cái người cư sĩ thường thì mình thấy những cái tự viện mà mới thành lập, những cái chư tăng mới về những cái tự viện đó, thì rất là nhiều những cái việc mà những người nam nữ cư sĩ nào mà họ phát tâm để họ đồng vui cộng khổ chư tăng, có nghĩa là họ học được giáo lý, họ tu tập được thiền định, họ học được hỏi được Phật pháp, nhưng mà họ cũng phải biết hy sinh những cái công sức của mình, hy sinh những cái tài vật của mình để làm gì, để xây dựng cái chỗ mà chưa tăng ở. Chúng ta thấy như là Đức Phật ngày nói về cái bài kinh Niết Bàn, mà Đức Phật ngày nói về những cái pháp mà hưng thịnh cho những cái người gia chủ, hay là những cái người dân Lích Châu Quy, những cái người dân Quách Chi đó. Ngày nào mà dân Quách Chi mà chư tăng chưa đến thì chư tăng sẽ đến, chư tăng đến thì sẽ ở lâu dài đó, là những người cư sĩ đó họ biết quý kính chư tăng, họ biết đến gần, biết ủng hộ, thì chư tăng sẽ đến ở chỗ đó. Còn nếu một người cư sĩ ở bất cứ ở chỗ nào, nhưng mà nếu mình không có chia sẻ những cái sự cộng trú với chư tăng đó, thì những chỗ đó chư tăng không đến sẽ không đến ở, mà có đến rồi cũng sẽ bỏ đi. Thì chúng ta biết rằng đối với chư tăng là một cái vị mà cả cuộc đời của mình hy sinh để hành trì cái hạnh của bậc xuất gia, và cũng nói lên là ở cái hàng cư sĩ tại gia cũng phải biết những cái đức tính đó, và phải đồng sự chấp nhận cái niềm vui hay nỗi khổ đối với chư tăng. Có như vậy thì chư tăng chưa đến sẽ đến, và chư tăng đến thì sẽ ở lâu dài. Chính những điều này thì chúng ta thấy những người thiền tính mà có quan tâm chia sẻ những cái vật của mình có, bởi vì niềm vui là mình thấy cái sự thành đạt của tăng chúng, hay là cái từ viện, hay là cái sự mở mang Phật pháp đó, mà mình thấy cái thành đạt đó mình vui vẻ, thì đó là cái cộng trú với cộng khổ, đồng vui với chư tăng. Bởi vì thường thường mình biết rằng đối với tăng chúng đó, cái việc mà hoằng truyền Phật pháp đó, thì quý vị thấy cái vai trò của người cư sĩ cũng rất là cần thiết. Thì chúng ta thấy Đức Phật mà ngày về xứ Maratha, mà Đức Vua Bimbisara là Nguyên Tam Bảo rồi, thì chúng ta thấy khi mà Đức Vua trở thành một người cận sĩ nam thì cái vương quốc đó có hơn phân nửa là những cái vị thánh cư sĩ. Chính là cái điều mà những cái người mà nhận diện được điều này là quý trọng đó. Nên thường chúng ta thấy cái thời pháp thoại mà Đức Phật nhà thuyết cho các cô độc chỉ có một thời pháp đó thôi, thì ông các cô độc đã mạnh mẽ để mua đất của Thái tử Kỳ Đà lót bằng vàng để xây dựng cái tu viện, để thỉnh chư tăng và Đức Phật về để trú ngụ đó, làm cái chỗ để cho mình học hỏi Phật pháp, mình được thấm nhuần Phật pháp, tạo trữ được cái phước đức vô lượng. Chính điểm này đó, chúng ta thấy cái điểm này mà chúng ta thấy ở những cái người Phật tử, nhất là những cái xứ quốc giáo mà mình thường nghe như là Campuchia hoặc Lào đó, thường là họ định cư ở đâu thì 5-70 quốc gia đó, thì họ xây dựng cái chùa. Cái chùa đó là họ gồng gánh tất cả những cái công việc mà để cái ngôi chùa tồn tại. Họ vận động những con cháu họ đi chùa, rồi họ thỉnh chư tăng đến chùa để làm gì? Để chư tăng đã tu hành, chư tăng có phận sự là phải dạy cho họ học hành thiền, tạo những cái niềm vui để cho họ sống trong cái đời sống mà rất là nhiều chật vật, rất là nhiều cái sự khổ cực mà họ phải vượt qua nhờ cái sự khích lệ của chư tăng ở trong cái những cái thời pháp thoại mà họ sống với chư tăng cả cuộc đời của mình như vậy. Nhìn chung vào thì chúng ta thấy những cái người Phật tử Thái hoặc là Phật tử Campuchia đó, thì cái điểm này chúng ta thấy có rất là nhiều. Nhưng mà Phật tử Việt chúng ta thì cũng có vậy, nhưng mà chúng ta không có hiển lộ được cái đức tính này. Nhiều khi đó thì đa số những vị tăng sĩ phải làm tự viện, phải bắt tay vào xây dựng tự viện thì mình mới kinh hùng. Chứ còn những người Phật tử Thái hoặc là những Phật tử Khmer, Phật tử Lào thì thường thường họ hay có một cái đoàn thể, họ suy nghĩ đến những cái việc mà mình ở cần phải có tăng chúng mà cùng ở với mình, để cho mình tạo được cái phước, để mình nghe được pháp, để mình tu tập tiến bộ. Chính vì điểm này nên trong cái đức tánh của người cư sĩ thì mình đồng vui cộng khổ chư tăng là cái đức tánh mà mình cần phải suy nghĩ rất là nhiều, thì mình mới có thể có đủ cái thắng duyên thắng hạnh như là bà Visakha, hay là ông các cô độc mà tự thân phát ra cái hạnh nguyện mà xây dựng chùa, hay là cái áo cưới của mình mà khi chư tăng đụng vào để phát mại để mà xây cái Đông Phương Từ Đức Phật Nhật Hạ đó, 6 mùa mưa. Hoặc là cái người cư sĩ thì cái đức tính thứ hai thì quý vị thấy khéo giữ gìn thân khẩu. Thường thường quý vị thấy những cái hành vi tốt đẹp đó đã nói lên cái phong cách mà tinh kính chư tăng đó. Chúng tôi cũng đi qua Miến Điện, quý vị thấy đi qua Miến Điện mà những cái người lớn tuổi họ sáng ra rất là lạnh mà họ cũng đứng dưới đất. Rồi họ thấy chư tăng đi qua, họ múc những cái muỗng cơm, họ đặt một bát. Có những ông già thì rất là già, quần áo mình thấy họ mặc những cái bộ áo quần cũ kỹ, những đứa bé thì mặc quần thì nó rách như vậy, nhưng mà nó vẫn đứng chắp tay gần bên mẹ, gần bên ông bà, để gặp chư tăng đi qua đó, họ đặt từng cái muỗng cơm vào trong cái bình bát. Bởi vì những cái điều đó làm những người Tây phương đó Họ ở một cái đất nước văn minh, khoa học hiện đại, nhưng mà họ không thấy được ở đất nước của họ có những cái con người mà tôn kính cái người tu hành. Mà cái người tu hành này á, là cái người đi siêng năng, mỗi buổi sáng ôm cái bình bát đi hóa duyên. Mà những cái người dân họ kính trọng, thân khẩu ý họ nghiêm tình, đứng ngay hàng lối, không nói chuyện ồn ào, chờ chư tăng đi qua để đặt bát cúng dường. Bởi vì những cái hình ảnh đó đã làm cho những người Tây Phương á, với một cái nền văn minh khoa học hiện đại đó, họ thấy nơi đây á, là có một cái điểm gì đó mà họ kính phục, mà họ kính phục. Nên bình thường quý vị thấy một người Phật tử mà cứ khi mà có giữ gìn thân khẩu á, tốt đẹp đó, là một cái hành vi tốt đẹp, làm cho cái đạo pháp được rạng rỡ, làm cho người ta cảm nhận được cái ân đức của Tăng Bảo hay là ân đức của Tam Bảo thấm nhuần trong cái đời sống của mình. Và mình do cái thấm nhuần này không phải vì đau gì trường, mà cái thấm nhuần này đó vì cái tâm của mình đã được thấm nhuần cái nền tảng đạo đức. Nên thường thường quý vị thấy đức vua Ba Tư La Đí đó là dùng nhiều hùng binh để đi chinh phục Angulimala tướng cướp, nhưng mà đối với Đức Phật ngài không có dùng gậy binh, không có gì hết, mà ngài chinh phục được Angulimala, một tướng cướp khét tiếng, trở thành cái vị tỳ khu. Chính đức vua đã nói lên đó là đế vương phải cai trị dân chúng, hoặc là huấn luyện voi ngựa phải dùng con móc, dùng gậy, dùng này kia nọ. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn, ngài huấn luyện con người chỉ bằng những cái pháp thoại thôi. Ngài dạy mọi người bằng cái pháp thoại, và ngài không dùng gậy, dùng đao, dùng thương, dùng cung kiếm, mà ngài huấn luyện. Chính điều này đó là đức vua đã nói lên, mà chúng ta thấy tại sao mà một đức vua lại có một cái lời nói như vậy. Chính vì nhìn vào những cái hành vi tốt đẹp của những người thiện tính, đến nỗi mà họ tôn kính Đức Phật và chư Tăng, đến nỗi mà Đức Phật ở đâu thì họ ngủ quay đầu hướng đó. Dù Đức Vua cho họ rất là nhiều, nhưng mà Đức Vua mỗi lần thám thính thì thấy họ đó ngủ quay đầu qua hướng Đức Phật. Biết Đức Phật ở đâu thì họ ngủ quay đầu qua. Đức Vua rất là hoan hỷ. Thì chỉ thấy một người mà lương cả mình ở trong nhà mình có thờ tượng Phật, hay là mình có cái chùa chiền tu viện nào ở gần đó, mình ngủ mình quay đầu hướng đó, không phải vì mình mê tín dị đoan, mà mình có cái tâm tôn kính, mình thể hiện cái thân khẩu của mình đó, một cái điều mà làm cho mọi người họ thấy được một điểm là ở đó có một cái điểm gì đó rất là linh thiêng, nó là một cái gì chỗ nương tựa tối thượng. Nên những người này họ trọn cả một cái tấm lòng của họ, thân khẩu của họ lúc nào cũng hướng đến cái Tam Bảo, hay đến những cái vị đáng tôn thờ. Như vậy thì quý vị thấy những cái hành vi tốt đẹp đó, những cái lời nói tốt đẹp đó, nó cũng biểu hiện ra cái đời sống thấm nhuần đạo đức và làm cho mình cảm hóa được nhiều người. Chúng ta thấy những người Tây Phương mà họ không có biết tiếng Miến Điện, nhưng họ đi qua, họ đi theo chư Tăng là để nhìn những cái người dân Miến Điện đặt bát cúng dường, những đứa bé, những bà già, những ông lão, những người thanh niên thiếu nữ đứng ngay hàng thẳng lối và họ yên lặng để họ đặt bát cúng dường. Thì chúng ta thấy đó là những cái hình ảnh mà làm cho những cái người mà họ sống trong cái nền văn minh khoa học hiện đại, họ có một cái sự đánh động trong tâm tư họ rất là nhiều. Do những cái đức lành của những người cư sĩ có được như vậy đó, thì mới cảm hóa được những cái người đó, chứ không phải là dễ đâu quý vị. Rồi cái điều nữa là điều thứ ba là nói rằng lấy pháp làm trọng. Bởi chúng ta thấy pháp là một cái lý do má, là nó hiện bài cái thiện pháp hay cái bất thiện pháp. Mà ở đây á, mình biết được cái bất thiện là gì, cái thiện là gì, và mình y cứ vào cái thiện pháp mà làm trọng. Bởi bình thường quý vị thấy những cái người thiện tính sống mà y cứ vào giáo pháp đó, lấy giáo pháp làm chuẩn mực đó, làm nền tảng căn bản đó, thì dù là mình sống ở đời sống cư sĩ, mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật, bởi mình thấy như là ông Thiện Nam Nguyên Sơ Kha vậy. Dù là người một trưởng giả, có vợ, ở gia đình có tôi trai tớ gái, nhưng mà ông vẫn là người hộ trì Tam Bảo, vẫn là người đi pháp tình tự, rồi chứng đắc đạo quả tự tu Đà Hoàn, từ Đà Hàm đến A Na Hàm. Và ông muốn xuất gia, thì chúng ta thấy rằng những cái người mà sống mà luôn luôn tôn trọng pháp đó, mình biết đời sống của mình là đời sống cư sĩ có dục lạc, mình chấp nhận dục lạc, nhưng mà sống theo lời dạy của Đức Phật là được thực hành các pháp. Mình có thể thực hành tình tự thứ lớp, chứ không phải rằng mình chỉ là người hộ trì pháp thôi, mà mình phải là người phải thực hành pháp nữa. Chỉ khi mà mình hiểu rằng cái pháp đó nó có trong tâm của mình những cái pháp thượng nhân á, thì mình sẽ là người có cái tri kiến thù thắng. Chúng ta thấy như là bà Mã La Bà, Mã Đề Thôn vậy, khi mình thấy chư tăng thực hành cái pháp pháp quán, thì bà hỏi cái pháp đó bà có thực hành được không. Rồi khi chư tăng nói rằng bà vẫn thực hành được, và bà đã thực hành và đã chứng đạo quả A Na Hàm với Tham Tâm Thông, và cũng biết được cái cách để mà hộ trì chư tăng trong cái mùa hạ đó, là chư tăng đã chứng đắc đạo quả là hết. Thì như vậy nên quý vị thấy á, mình là cái người cư sĩ, nhưng mà mình đừng nghĩ rằng á, mình đừng có nghĩ rằng cái pháp đó là cái pháp một cái hàng xuất gia hành, mình không hành được như vậy. Chúng ta thấy Đức Phật Ngài đã xác định một điều là mẹ của Na Cú Lá đó, khi mà cha của Na Cú Lá khi mà lâm bệnh đó thì lo lắng đủ thứ hết, nhưng mà mẹ Na Cú Lá đã trấn an rằng ông đừng có lo, nếu ông có mất đi đó thì ông đừng nghĩ rằng những người cư sĩ mạo tắng như tôi đó mà không có thể nuôi dạy con cái được, không có thể nào tu thiền được. Mà nếu mà ông có nghi ngờ gì ông đi hỏi bậc đạo sư, nếu mà ông khỏe lại thì ông đi hỏi bậc đạo sư. Thì khi mà đến gặp Đức Phật thì Đức Phật này đã xác định mẹ của Na Cú Lá là những người thiện xảo trong tu thiền. Chúng ta thấy chứ không phải rằng chỉ có những cái người xuất gia mới tu thiền, mà những cái người nữ cư sĩ như là mẹ của Na Cú Lá cũng là cái người y cứ vào pháp, thường lấy pháp làm cái niềm vui để mình sống, thực hành pháp và sống y cứ vào cái chánh pháp này. Lấy cái chánh pháp làm chuẩn mực là gì? Pháp này có cái khả năng thiết thực hiện tại đến mà thấy có khả năng hướng thượng trí giả tự mình thân chứng, nhất là những cái pháp thiền định đó quý vị. Những cái pháp thiền định là phải tự mình thân chứng, chứ những cái trạng thái tầm tứ hỷ lạc xả và định đó, nó không phải là cái pháp mà nó không phải là một cái pháp mà mình đem ra mình bàn bạc, mà chỉ là cái pháp nói lên những cái lý pháp, những cái trạng thái pháp sâu xa đó, là những người thật sự phải chứng được những cái pháp đó. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà lấy pháp làm trọng đó, là họ biết cái giờ giấc, giờ nào họ bố thí, giờ nào họ nghe pháp, giờ nào họ hành thiền, giờ nào tu thiền chỉ, giờ nào tu thiền quán, thì họ phải sống thực hành với cái pháp như vậy đó, thì họ lấy pháp làm chuẩn mực nên họ thông thạo ở trong cái pháp. Bởi vì khi mình nói qua nói lại thì mình thấy những cái người dân Miến Điện họ cũng vậy, khi mà họ gặp nhau họ không hỏi nhau là mình làm nghề nghiệp gì, khá giả như thế nào, mà họ hỏi rằng bạn có tu tập không, bạn đang tu thân quán niệm xứ, thọ quán, tâm quán hay pháp quán niệm xứ. Nếu mình trả lời là có đó thì họ rất là hoan hỷ, họ nói rằng sa thú lành thai vì những người như bạn mà Đức Phật xuất hiện. Nhưng mà ngược lại mình không có thực hành cái pháp quán nào đó thì họ nói rằng thật bất hạnh cho bạn, Đức Phật xuất hiện bạn chẳng được có gì hết. Thì chúng ta thấy rõ ràng tại sao những người nam nữ cư sĩ Miến Điện là họ lại nói như vậy. Tại vì khi mình không có tu tập mà thân quán, thọ quán, tâm quán hay pháp quán á, thì thật sự mình cũng chẳng có cái gì từ nơi Đức Phật xuất hiện. Đức Phật xuất hiện cái mục đích là chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, làm cho mình chứng đắc được cái pháp mà giác ngộ giải thoát, chứ không phải chỉ làm cái nhân cho mình sanh trời người. Chúng ta nên hiểu như vậy. Nên những người họ lấy pháp làm trọng đó là họ phải chọn một cái phương pháp họ sống, họ có thể sống bằng thân quán, thọ quán, tâm quán hay pháp đó, họ làm cái nền tảng. Bởi vì cái pháp Đức Phật là pháp học và pháp hành, mình học rồi mình phải hành, chứ không phải cái pháp hành đó chỉ để dành cho những hàng xuất gia, mà tự thân của những người cư sĩ phải thực hành. Bởi vì chúng ta thấy tại sao mà Đức Phật Ngài nói cái người cư sĩ phải hành. Nếu mà người cư sĩ hành rồi á, thì những vị tỳ khưu đó không hành đâu có được. Rồi chúng ta thấy có nhiều lần mà chúng ta cũng kể quý vị đó, cái vị trưởng lão đó, khi mà quán xét về cái bà lão này, bà ăn cơm chua mà để gạo lúa thơm nấu cho cái vị tỳ khưu đó ăn. Vì tỳ khưu đó với cái tâm thông mà nghe được, với cái thiên nhĩ thông mà nghe được cái lời bàn của bà mẹ với đứa con gái mà vị này nỗ lực tu tập để chứng đắc đạo quả. Dạ, xin lỗi chị Tăng, xin lỗi quý vị. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng đối với những cái xứ mà gọi là quốc giáo đó, thì chúng ta nhìn vào tại sao gọi là quốc giáo, là những cái xứ mà những cái người nam nữ cư sĩ đó họ sống mà với cái sự thực hành lời dạy của Đức Phật rất là nhiều, nên họ dễ dàng cho con cho cháu họ đi xuất gia. Sống bảo vệ chánh pháp này, hay là chúng ta nghe như là cái hoàng đế A Dục Vương vậy đó, nói rằng khi mà làm quyến thuộc tam bảo vậy đó thì phải dù là cúng dường bố thí như vậy nhưng mà phải có con sống xuất gia như vậy đó, thì Đức Vua Ashoka đã kêu hai đứa con của mình là hoàng tử Ma Anh Đá và công chúa Sankhamitta đi xuất gia để cha được làm quyến thuộc tam bảo. Thì quý vị thấy một người mà sống họ hiểu được Phật pháp nhiều đó, thì đến con của họ, con trai con gái của họ là những cái vật quý trọng, nhưng mà họ dễ dàng cho con của họ sống xuất gia để bảo vệ cái Phật pháp, để duy trì cái chánh pháp này lâu dài, chứ không nghĩa là tre tàn mà măng chưa có mọc, mà khi mà tre chưa tàn thì măng đã mọc rồi. Thì chúng ta thấy những người họ sống lấy pháp làm trọng là họ luôn luôn lúc nào họ thực hành và luôn luôn lúc nào họ có sống, họ luôn luôn bảo vệ cái chánh pháp. Đó là cái đức lành thứ ba. Còn cái đức lành thứ tư thì quý vị thấy rằng vui mà chia sẻ những cái khả năng. Thường thường chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật này cũng biết được mỗi người có một cái thắng riêng thắng hạnh, dù là những người nam nữ cư sĩ, dù là những người vua chúa Sắc Đế Lị Bà La Môn, thì mỗi người đều có một cái khả năng, cái phước báo của họ. Như vậy thì họ có cái tâm quan hỷ trong cái việc mà bố thí xả tài theo cái sức lực của mình. Nên chúng ta thấy thường thường á, những cái người mà chúng ta nhìn vào những cái quốc gia đó, ví dụ chúng ta nghe nói rằng Miến Điện có cái tháp Kê Rong á, mà những người dân Miến rất là tự hào. Họ nghĩ rằng nếu cái tháp đó bị sụp đổ á, là cái nền đạo đức của Miến Điện cũng sụp đổ. Nhưng mà nhiều lần người ta đặt bom vào đó nó cũng không nổ gì. Và người dân Miến Điện họ rất là tự hào với cái tháp mà Kê Rong. Họ nghĩ rằng cái tháp đó là cái cả một cái tấm lòng của những người dân chung hình với nhau để làm cái tháp mà thờ xá lợi của Đức Phật. Thì chúng ta thấy những người thiện tín đó, họ khi mà họ làm được chùa chiền, hoặc là họ làm họ nuôi dưỡng được tăng chúng đó, do cái sự bố thí xả tài của họ, tuy rằng theo cái sức họ có, nhưng mà chúng ta vẫn nhớ điều là nhiều người đó, cái sức mạnh của nhiều người là cái sức mạnh rất là to lớn. Nên thường thường chúng ta nói rằng đồng lòng mà tác biển đông á, nếu mà chúng ta đồng lòng á thì cái biển đông mình cũng tác được. Bởi vì người ta nói cái câu đó để cho mình thấy rằng những người nam nữ cư sĩ mà họ có cái tâm xả tài tùy theo cái sức của mình, họ có thì họ bố thí nhưng mà tùy theo khả năng của họ. Nhưng mà nói đến cái số đông nhiều thì nó có một cái sức mạnh mà nơi đó mình khó có thể nào lấy cái gì đo lường được. Nên Đức Phật ngày mới nói cái đức lành của cái người cư sĩ là chia sẻ cái khả năng của mình có, là những cái gì mà mình tùy theo cái khả năng của mình để bố thí xả tài, chứ không phải là chỉ tăng bắt buộc. Như mình hiểu rằng cái việc sống tồn tại để tạo cái phước vật hay phước đức hay phước trí đó, tùy cái khả năng của mình để rồi mình có thể tạo những cái loại phước này trong cho cái vòng luân hồi của mình, cho cái pháp ba la mật mình đầy đủ, và cho cái thiện tâm mà xả tài của mình để mình có thể chứng ngộ được đạo quả. Mình có cái tâm như vậy đó thì mình sẽ là những người nam nữ cư sĩ có một cái đức lành. Rồi cái điều nữa là Đức Phật ngày nói cái điều thứ năm là cố gắng học hỏi giáo lý của Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng một cái người trong các cái đoàn truyền giáo mà từ Đức Vua Ashoka mà đi đó, chúng tôi cũng nghe là có mấy cái đoàn là những cái vị cư sĩ, chứ không phải là chỉ là chư tăng không. Bởi vì một cái người mà họ học được giáo lý rồi đó, họ chia sẻ được. Ngày xưa khi mà còn cô Bảy Diễm Phúc, quý vị biết là cô là nữ cư sĩ, nhưng mà họ cô có những cái đức tánh rất là đặc biệt. Khi mà chư tăng đến học thì cô dạy học, cô dâng tiền xe cho chư tăng đi làm phương tiện đi về đến học như vậy. Thì quý vị thấy khi mà có những cái người nữ cư sĩ mà đã thông thạo giáo lý để đứng dạy ra, thì chư tăng nghĩ rằng mình cần phải học rất là nhiều. Thì chúng ta thấy rằng những cái sự cố gắng của những cái người mà học hỏi nhiều năm, tích lũy những cái kiến thức thì nó không phải là mình một ngày mà mình có cái kiến thức Phật học quý vị, mà cái sự học hỏi đó mình phải tích lũy nhiều năm. Cũng như mình ăn mà mình lớn vậy, mình uống mà mình sống vậy, thì mình hiểu rằng một lần một ngày mình ăn một tí, một ngày mình uống một tí, nhưng một ngày mình học một tí nó cũng vậy, cái trí tuệ mình cũng lớn mạnh cũng theo cái thời gian. Bởi một người nào mà họ biết cái sự lớn mạnh theo thời gian á, thì họ không bỏ qua cái việc mà học giáo lý. À, có cơ hội thì bắt đầu họ học, và họ cứ học giáo lý điều điều như vậy. À, chúng ta thấy một cái cây á, mà nó lớn được nhờ tưới nước, à, phân rễ nó cứ lớn điều điều như vậy, lâu ngày nó trở thành cổ thọ. Thì cũng vậy, Đức Phật ngày khuyên chúng ta cố gắng học mà hiểu giáo lý. À, giáo lý của Đức Phật á, à, có rất là nhiều những người cư sĩ mà chúng ta thấy, dù là một người tỳ nữ như cái thời kỳ Đức Phật, nàng Kuchutara đi, mỗi ngày á, là đi nghe pháp của Đức Phật rồi thuyết cho hoàng hậu Samavati và 500 cung nữ nghe pháp. Mà sau này nàng Kuchutara trở thành một thánh cư sĩ thân tam tạng. Thì chúng ta thấy rằng những cái những lành nó vẫn có ở trong cái nền giáo lý, ở trong cái cuộc đời khi Đức Phật còn đại thế, nó vẫn có những cái người nam nữ chói sáng đó. Nên Đức Phật ngày khuyên chúng ta là chúng ta nên nỗ lực. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái việc đó là cái việc của chư Tăng, cái việc đó của người khác mà không phải là của mình. Bởi vì mỗi con người đó, khi mà hội họp với nhau đó là thảo luận giáo lý, im lặng như bậc thánh, thì chúng ta thấy mình nói chuyện mà đúng chánh pháp đó, là mình phải có nhiều người, mỗi người có một cái kiến thức Phật học, và chính nhiều kiến thức đó mà bổ túc cho nhau để kiện toàn. Thành ra chúng ta hiểu rằng khi mà Đức Phật ngày biên tập Kỳ Ma Vương kể lại những người nam nữ cư sĩ của Đức Phật là người có khả năng để dằn xếp những cái tư tưởng hoặc là có ngoại đạo đó, thì những vị này có khả năng để chinh phục những cái vị luật sư ngoại đạo. Và trong những người nam nữ cư sĩ thì Ma Vương cũng kể là như vậy. Nên chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, là một cái người cư sĩ đó, không có nghĩa là mình chỉ hộ trì thôi, mà mình phải học hỏi giáo lý này. Vì chỉ có khi nào mình học hỏi giáo lý đó, mình mới biết cái nền tảng giáo lý từ thấp lên cao. À, mình phải biết cái phương pháp mình tu tập như thế nào. À, một cái người mà biết cái cách tu tập đó, thì quý vị thấy những cái đề mục thiền định hay là những cái đề mục thiền quán đó, những cái vị này thông thạo, và vị này biết được đặc niệm như thế nào gọi là chánh niệm, có cái duy kiến như thế nào gọi là chánh kiến, có sự tinh tấn như thế nào là sự tinh tấn nỗ lực. À, vị đó biết được cái sự tu tập mà từng cái mức độ cái nội tâm của mình nó tiến bộ đến mức độ nào, thì vị đó biết được cái vấn đề đó. Như vậy thì cái việc mà bảo vệ giáo lý, bảo vệ tam bảo đó, mình cũng phải là người học mà hiểu được giáo lý. Bởi thường thường quý vị thấy đa số mà chúng tôi gặp những người mà họ ưa than phiền, có nghĩa là những người Thiên Chúa giáo đó, thì họ cũng học mà những cái giáo lý, còn ngược lại những người Phật tử thì hỏi họ không biết cái gì hết. Như vậy thì quý vị thấy đa số những người Phật tử mà theo cái truyền thống mà chỉ có cái truyền thống mà đi đến chùa mà thắp nhang lễ Phật thôi, thì những người đó họ không thể nào hiểu được cái giáo lý của Đức Phật. Mà chỉ có những người đó, họ có học giáo lý, họ có hiểu giáo lý, thì họ mới phân biệt được cái Đức Phật là gì, các cái vị đạo sư khác là gì, họ hiểu được. Vì chỉ khi nào họ học cái giáo pháp, họ mới biết phân biệt các vị đạo sư. Đức Phật là một vị đạo sư tối thượng trong đời này, họ hiểu được cái sự tối thượng như thế nào. Còn nói đến cái người Phật tử có chánh kiến, thường thường thì chúng ta thấy chánh kiến là hiểu được, như là trong cái bài kinh 40 đại pháp của nó, cái chánh kiến đến sanh y và chánh kiến đến đạo chi đó, thì mình hiểu rằng những cái trên đời có cha có mẹ, có những loài hóa sanh, trên đời có những vị sa môn bà la môn là tu hành chánh hướng chánh hành, mình tin có nhân có quả, thì khi đó mình có chánh kiến. Bởi vì một người mà có chánh kiến đó là có cái tri kiến chân chánh, hiểu biết được những cái thiện, những cái đức tin, những cái việc làm đúng đắn này đó, nó mang lại cái lợi ích cho mình đến cái sự sanh thú, có nghĩa là cho mình sanh trời người. Còn nếu mà đủ duyên á, thì nó sẽ đem đến cái kết quả là chứng ngộ được đạo quả niết bàn. Như vậy thì cái chánh kiến mà muốn nói ở trong cái bát chánh đạo đó, thường thường quý vị thấy cái chánh kiến đó, nó hợp với ba cái chi phần. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định cũng vậy, hay chánh kiến, chánh tư duy đó. Và khi nào có cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã trong đó, bởi vì cái người Phật tử có chánh kiến đó, thì người đó thấy được cái danh sắc ngũ uẩn này nó là vô thường. Bởi vì thường thường nó không có tồn tại hoài, từ trẻ tới già, từ những cái tâm này sanh lên là diệt đi, chứ không có một cái loại tâm nào nó thường hằng. Và mình thường hay có cái tà kiến, nghĩ rằng tôi ta có cái tự ngã đó, mà mình thấy có một người xúc chạm và mình bất bình nổi sân lên. Nhưng mà những cái vị mà có cái chánh kiến á, thì thấy á, khi mà mình không thông thạo, mình nghĩ có ta có tôi á, thì mình nổi lên cái tham cái sân. Nhưng mà khi mình nghĩ rằng á, con người của mình, người ta nói cái gì ở nơi mình, ta nói lỗ tai hay nói mũi, nó mắt, nó miệng, nó tóc, nó tai của mình. Và chúng ta thấy là tất cả ở trong con người của mình đó, ví dụ như tim, gan, phổi, lá lách, thận gì đó, một cái phần nào đó mà mình đem ra thì không phải là mình. Mà hễ trong cái cơ thể của mình đó, mà nó kiệt quệ một phần nào thì mình cũng chết. Chúng ta thấy đây là một cái điểm mà Phật giáo gọi là mình từ vô thường mà nó đi đến khổ tới vô ngã đó. Cái vô thường nó thay đổi liên tục, cái khổ là vì nó thay đổi nên gọi là khổ. Mà hễ nó khổ thì nó không phải là của ta, nó không ở dưới cái quyền của ta. Mà chỉ khi nào chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định đó, mà gọi là chánh đó, khi nó thấy được cái tướng vô thường, cái tướng khổ, cái tướng vô ngã. Bởi vì trong các pháp Đức Phật Ngài nói rằng trong tất cả pháp vô vi đó, ly tham là tối thắng. Nên bình thường người có chánh kiến mới thấy rằng cái ngũ uẩn danh sắc này không phải là của ta. Nên Đức Phật gọi là trong các pháp vô vi ly tham là tối thắng. Thì chính vì khi có tham thì chúng ta thấy tham tà kiến hoặc là tham ngã mạng. Mà tham là nguyên nhân của bất thiện pháp. Tham thì nó sẽ có bất thiện biến hành là si ở trong đó. Và tham thì nó luôn luôn dẫn đến cái sự bất tội nguyện thì mình nổi lên sân. Thành ra chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái chánh kiến mà Đức Thế Tôn này nói đó là tâm chú giải, nói rằng khi nào nó hợp với vô thường, nó thấy được cái tướng vô thường thì gọi là chánh kiến, cái tướng khổ, cái tướng vô ngã thì lúc bây giờ mới gọi là chánh kiến, vì nó thấy đúng. Nó đúng với sự thật như vậy thì nó sẽ có cái tri kiến chân chánh. Và trong 40 đại pháp cũng có nói mình biết được cái nghiệp báo luân hồi đó. Bởi vì cái người có chánh kiến là mình thấy được cái nghiệp quả, cái nghiệp quả đó từ cái thân hành của chúng ta, từ cái khẩu hành, từ ý hành chúng ta. Mà thường thường chúng ta thấy hành nó duyên cho thức. Khi mình có cái nghiệp xấu á, thì nó duyên cho thức đi tục sinh vào khổ cảnh. Khi mình có cái nghiệp tốt á, thì cái thức nó duyên cho tục sinh vào nhàn cảnh, như là người và cõi trời. Thì chúng ta thấy những cái điều đó là chúng ta thấy ở trong cái nghiệp báo luân hồi. Và đối với Đức Thế Tôn á, ngoài cái nhục nhãn này, có cái Phật nhãn hay cái tuệ nhãn á, hay là cái pháp nhãn á, thì Ngài thấy chúng sanh á, đi tái sanh á, ở trong cái cảnh giới thấp hay cao đó, thì đều là do cái nghiệp luân hồi. Ngài thấy như vậy, nhất là 4 vô sở quý và 10 cái như lai lực đó, Ngài thấy được cái nghiệp lực của chúng sanh mà đi tái sanh đó, là do cái hành động của chúng ta mà dẫn đến cái sự tái sanh đó. Rồi nói đến cái đức lành nữa, là đức lành thứ 7 là từ bỏ những cái bói toán và đoán điềm. Thì chúng ta thấy những cái người ta sống vì không có chánh kiến nên người ta có tà kiến. Người ta tin tưởng, nhất là cái buổi sơ thời của loài người đó. Mình nói sơ thời là nói theo cái trạng thái như khoa học thôi, chứ thật sự nếu mà nói theo Phật giáo đó, thì cái buổi sơ thời của loài người là những cái vị phạm thiên du hành trong hư không này. Và những cái vị này đó là có cái thần thông và thấy đất có cái màu ánh sáng đẹp, và những vị này xuống dưới quả địa cầu này mà móc đất ngửi đó, thì thân căn sanh khởi, khi để vào mũi thì tỷ căn sanh khởi, khi để vào lưỡi thì căn sanh khởi. Thì lúc bây giờ hào quang biến mất, thần thông nó biến mất. Và những vị này ăn đất, thì đó là những cái gì mà Đức Phật Ngài nói. Và người ta vẫn nghĩ rằng những cái vị mà phạm chúng thiên vì họ sanh tam họ chết trước, và họ sanh sau, nhưng rồi họ từ giả cái cõi của những vị mà chư thiên, những vị phạm thiên, đại phạm thiên thì sống bằng một kiếp cái đất. Thì chính những vị này còn nghĩ rằng những cái vị cha của mình là những vị đại phạm thiên đó, là thường hằng bất sinh bất tử. Đó là cái tư tưởng loài người cái thở mà đầu tiên do Phật giáo nói. Còn thường thường người ta nói cái thở sơ thời của loài người là họ thợ sợ sấm sét, rồi họ thờ thần sấm thần sét, họ sợ sông lũ lụt thì họ thờ thần nước, họ sợ những sơn thần trên núi, sợ lạc lõng thì họ thờ sơn thần, ra biển thì họ sợ chìm xuồng, họ thờ những cái vị mà như là những cái ngư, những con cá mà họ nghĩ rằng những con cá đó là những cứu tinh của họ trong biển cả mênh mông. Họ thờ lửa, thờ đủ thứ hết. Thì chúng ta thấy trong kinh Bổn Sanh thì Đức Bồ Tát Ngài cũng kể lại những cái lúc mà Ngài thờ những cái thần lửa. Nhưng mà Ngài thờ thần lửa, lửa đản sanh đó, là lúc mà Ngài sanh đó, cha mẹ của Ngài lấy cái lửa đó cho Ngài thờ. Nhưng mà có lần đó ngài được con bò rồi ngài đem đến chỗ thần lửa, ngài nói giữ cái con bò đó để đi tìm những là giấm muối dầu này cái nọ. Nhưng mà về thì những kẻ trộm nó chặt con bò đó, lấy hết đi phần thịt, chỉ còn để lại phần xương, phần đuôi, phần đầu thôi. Thì cái vị thờ thần lửa mới nói rằng cái vật này của thần mà thần còn không giữ được thì làm sao mà thần hộ trì cho tôi được. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát ngài đã tưới nước vào cái ngọn lửa đó và ngài bỏ đi luôn. Thì chúng ta thấy những cái người trí đó biết rằng những cái vị thần mà có cái năng lực đó, thì những cái gì của vị đó thì vị đó phải giữ được, mà nếu không có giữ được thì không phải là có cái quy lực, có cái quyền lực. Và thường thường chúng ta thấy con người chúng ta sợ cái này sợ cái kia, là chúng ta tôn thờ đủ thứ và chúng ta tin tưởng đủ thứ như vậy đó, thì những cái điểm mà tin tưởng đó đó nó không có hiển lộ cái trí tuệ và cũng không làm cho mình minh mẫn trong nhân quả. Mình sợ hãi trong khi mình đã làm việc lành rồi là vẫn sợ hãi. Còn những cái người trí thì thấy cái đáng sợ hãi là cái hành động bất thiện của mình, cái hành động thiện mình không có gì sợ hãi. Cái hành động thiện tương ứng với người trí, mà chỉ có người ngu mới sợ hãi thôi, người trí không có sợ hãi. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói mà từ bỏ những cái bói toán đoán điềm đó, chỉ làm cho cái đức tin của mình lung lay, làm cho trí tuệ mình muội lược mà thôi. Nên những người thiện tính đó, mà có trí tuệ thì không bao giờ tin theo sao hạn. Vì chúng ta cũng thấy ở trong kinh Bổn Tăng cũng nói rất là nhiều, có nhiều người họ cưới con gái, họ tin sao hạn, rồi cuối cùng họ mất đứa con dâu. Thì Đức Bồ Tát ngày cũng nói sao không có giúp được gì hết. Nhiều khi người ta nói giờ đó mới hên, giờ đó mới xui. Thì có nhiều khi mình cái giờ đó mà mình bị mất một đứa con dâu, nhiều khi mình tin tưởng cái giờ đó là cái giờ không tốt, mình không cho vào thì mình sẽ mất đứa con dâu. Nhiều cái người trí thì họ nhìn vào cái người đó là người có đức hạnh thì lúc nào vào nhà họ thì cũng là tốt đẹp, chứ họ không nhìn vào cái sao giờ đó tốt mà giờ này không tốt, họ không nhìn như vậy. Thì những cái câu chuyện đó, trong những cái câu chuyện mà bổn sanh thì cũng có rất là nhiều. Và những cái người đón điềm bói toán tin vào sao hạn, mê tín dị đoan đó, là những cái điều mà trong kinh bổn sanh cũng kể là những cái câu chuyện vui vui. Mình nghe thì là những người mê tín dị đoan thì họ thường mất mát đủ thứ hết. Họ không nhìn vào cái người có đức hạnh tốt. Còn cái người trí thì họ không có tin ngày giờ này tốt mới có người vô, mà họ tin rằng cái đức hạnh người tốt nên người đó xuất hiện lúc nào là cũng như là bậc hiền xuất hiện trong nhà của họ vậy. Rồi điều 8 là không xu hướng theo một cái vị đạo sư khác. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi những cái người cư sĩ hiện tại có nhiều khi biết Phật pháp, nhưng mà vì cái mạng sống của mình, vì đồng tiền bát gạo của người ta cho, mình có thể bỏ cái sự tôn thờ Đức Phật, mình bỏ tam bảo, mình vì cái sự sống đồng tiền bát gạo của mình mà mình có thể bỏ tam bảo, mình bỏ thầy, bỏ đạo sư của mình để đi tôn thờ những cái người khác. Những cái câu chuyện này thì Đức Phật ngài cũng kể, khi mà ngài kể về ông Tấp Xúc Cô Độc cũng có dẫn những người thiện nam đến quy y Đức Phật. Nhưng mà khi Đức Phật đi thì họ quy y là những người ngoại đạo, họ cũng vì nhiều khi ở đó vui, nhiều khi ở đó họ có cho vật này cho vật kia thì họ dễ dàng từ bỏ tam bảo. Thì khi mà Đức Phật ngài còn đại thế thì Đức Phật ngài nói những cái người này đó là họ luôn luôn cái niềm tin họ yếu đuối như vậy đó, và họ bị tổn hại, họ bị chết đi. Đức Phật ngài kể là những kiếp mà vì những cái người không có sáng suốt dẫn đường, những người đã bị chết mất sanh mạng. Mà chỉ khi nào mà tìm được cái người mà sáng suốt nương tựa vào những người đó thì mình sẽ không có bị mất sanh mạng. Thì Đức Phật ngài nói đến điểm này cho chúng ta thấy rằng một cái người sống họ nghĩ rằng cái lòng tin của họ đối với bậc đạo sư nó ảnh hưởng đến nhiều đời nhiều kiếp, nên có thể là nhiều khi họ có chết ở kiếp này họ cũng vẫn tôn thờ Đức Phật. Còn cái người mà họ thiếu trí thì họ nghĩ đến miếng cơm manh áo, cái sự che chắn cho công danh sự nghiệp, họ dễ dàng bỏ Đức Phật. Thì chúng ta thấy những cái người đó họ không có hiểu biết, hoặc là cái hiểu biết của họ có, nhưng mà họ vì cái đồng tiền bát gạo, vì công danh sự nghiệp mà họ dễ dàng bỏ đi một cái tôn giáo cao quý để họ đi theo một cái tôn giáo với cái xu hướng là vì đồng tiền bát gạo. Thì điều này chúng ta thấy một cái người như vậy thì cái niềm tin của họ lung lay, cái niềm tin của họ nó không có chân chánh, không có thấy được cái chỗ nào là cái chỗ tối thượng để nương tựa. Bởi vì chúng ta thấy Đức Như Ba Tê La Ni cũng đã nói đó, quý vị thấy Đức Như cho những cái quần thần của Đức Vua nhiều vàng bạc ngọc ngà châu báu địa vị vương quyền, nhưng mà họ vẫn kính Đức Phật, là Đức Phật ngày ở đâu đó, họ ngủ họ quay đầu ở Đức Phật. Khi mà Đức Vua nhìn thấy như vậy, Đức Vua rất là quý kính Đức Phật, vì Đức Phật ở đó đó có những người đó, là những người sắc đế lỵ, những người nam nữ cư sĩ đó, họ tôn kính Đức Phật đến mức độ như vậy. Thì chúng ta thấy đó, những cái người như vậy đó làm cho những cái vị đế vương đó cũng lung lay, cũng có cái tâm tịnh tính đối với Đức Phật, cũng thấy được cái vương quyền của mình nó cũng không bằng cái niềm tin ở nơi cái người Phật tử, vì họ nghĩ rằng cái niềm tin này họ khi mà thân quả mệnh chung họ dễ dàng sanh về cõi trời, dễ dàng sanh trở lại làm người được những cái thọ mạng, những cái tài sản quý báu. Mà Đức Phật ngày tuyên bố những ai quy Phật đó sẽ không xa đọa xứ, thì bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới đó. Hay những ai quy Pháp không xa đọa xứ, bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy Tăng sẽ không xa đọa xứ, thì bản thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Thì những người mà khi mà họ không xu hướng theo đạo sư khác đó, vì họ biết rằng Đức Phật là vị tối thượng, Đức Phật là vị đạo sư đó mà có thể đem mình đến cái sự giác ngộ, giải thoát được. Còn các cái vị đạo sư khác thì không được. Nhiều khi chúng ta cứ suy nghĩ rằng đạo nào cũng được, đạo nào cũng tốt. Nhưng mà nếu chúng ta lật về kinh Tăng Chi Bộ đó, thì Đức Phật ngày tuyên bố lục sư ngoại đạo đó, khi xuất hiện ở đời là một cái sự xuất hiện bất hạnh cho đa số, bất lợi cho đa số, cũng giống như những cái lưới mà những con cá mắc vào những cái lưới. Những cái lục sư ngoại đạo là những cái tà kiến, và những cái tà kiến đó đã làm cho những chúng sanh đó rơi vào trong khổ cảnh. Còn khi mà Đức Phật ngày xuất hiện ở đời đó là một cái sự xuất hiện tối thượng, làm cho chư thiên mà nhân loại. Và chúng ta thấy Đức Phật ngày xuất hiện ở đời đó, tuy rằng ngày không có cho chúng sanh cơm gạo áo tiền, nhưng mà người ta sanh về cõi trời đến nỗi mà Đức Trời Đế Thích có nói với Đức Phật là hiện giờ chư thiên sanh về cõi trời rất là đông, chư thiên bay trong hư không mà chỗ nào cũng thấy bảo điện tân chư thiên hết. Thì chúng ta thấy những cái thời kỳ của Đức Phật, Đức Trời Đế Thích còn tuyên bố như vậy. Thế là Đức Phật ngày ở đời đó thì những cái người họ thờ trời á, như là Đức Trời Đế Thích á, thì Đức Trời Đế Thích nói rằng con á, những cái vị đó là đệ tử của con, nhưng mà con là đệ tử của Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng bởi Đức Phật là vị đạo sư tối thượng, trời người còn quy ngưỡng, thành ra nhiều khi chúng ta không có nghĩ được điều này, nên chúng ta nghĩ rằng đạo nào cũng tốt hết. Nhiều khi mình vì cái nhân mạng sống của mình, hay là vì cái sự đồng tiền bát gạo, vì công danh sự nghiệp của mình dễ dàng bỏ sự tôn thờ Đức Phật để mình đi theo cái sự tôn thờ khác. Đối với chúng sanh á, luân hồi á, là do cái xu hướng này. Nếu mà chúng sanh có lòng tỉnh tính đối với Đức Phật á, thì họ đã được giác ngộ giải thoát rồi. Còn cái điểm thứ 9 thì vua thích trong cái sự hòa hợp. Ngày nào mà nam nữ cư sĩ thấy bốn chúng hòa hợp á, thì họ nghĩ rằng không có thể bị một cái tôn giáo nào phá hoại được hết á. Bởi Đức Phật ngày tuyên bố mà giáo pháp của Đức Phật á, không có sợ ngoại đạo nào mà phá phách, mà chỉ có đệ tử của Đức Phật thôi. Chính cái điều này Đức Phật ngài đã nói trong bài kinh Thanh Tịnh, 37 phẩm bồ đề trợ đạo đó, chư tăng không còn tranh cãi. Chỉ có khi nào chư tăng là bỏ hư cái gánh nặng sống bị nghi đó, thì mới bị ngoại đạo nó đồng hóa thôi. Những ngày nào mà chư tăng còn sống với cái lời dạy của Đức Phật đó, thì không có một cái người nào có thể làm cho Phật giáo bị băng hoại được, mà chỉ có những cái người đệ tử của Đức Phật sống hư hỏng, sống không có tôn thờ đạo sư, sống không có tôn thờ Phật, là sống không có sự hòa hợp, thì chính lúc bây giờ đó thì cái tăng đoàn bị băng hoại, cái đồ chúng của Đức Phật bị băng hoại mà thôi. Thì điều này Đức Phật ngày nói nên đó, ngài giảng về những cái câu chuyện bổn sanh mà thấy ngài nói đến như là những con chim cút mà nó có chở được cái tấm lưới, do cái sự hòa hợp mà nó có thể thoát được cái sự hiểm họa. Còn những con chim cút kia nó không có hòa hợp, nó xung đột lẫn nhau, nên khi mà mảnh lưới quăng xuống thì con này nạnh con kia nạnh con nọ, cuối cùng thì cái đoàn chim cút đó bị bắt làm thịt hết. Thì dù là những kiếp ngày làm xuất sanh, ngày cũng kể lên cái sự hòa hợp nó mang là cái sự lợi ích, còn cái sự không hòa hợp nó luôn luôn nó mang là cái sự đau thương. Nên thường thường quý vị thấy chỗ nào mà Đức Phật ngày ưa nói đó, chỗ nào đông người thì có ba cái hiểm họa, đó là lửa, nước và cái sự ly gián. Nên thường thường Đức Phật ngày nói rằng Nếu Phật pháp mà hưng thạnh đông người á, mà mình sống hòa hợp với nhau á, thì mình sẽ không có bị cái sự suy giảm. Còn thường thường Đức Phật nghe nói chỗ nào đông người đó, họ có ba cái hiểm họa là đất, lửa, nước và cái sự ly gián. Tại vì họ tìm cái sự sống, tìm công danh sự nghiệp khó, nên họ dùng cái cách này cái kia để họ nói xấu lẫn nhau, họ dùng cái cách này kia để làm cho người này kia bất hòa với nhau để họ được lợi. Thì những cái điều này á, thì nếu mà chúng ta sống trong Phật giáo mà chúng ta không có hòa hợp với nhau đó, thì không có đoàn kết với nhau đó, thì cái nội bộ nó sẽ chia phe rẽ phái. Và chia phe rẽ phái như vậy đó thì mình sẽ không bao giờ lớn mạnh được hết. Giống như đũa, một chiếc người ta bẻ gãy, nhưng mà 10 chiếc gom lại người ta không bẻ được. Thì chúng ta thấy điều này Đức Phật Ngài nói, cái sự hòa hợp đó là luôn luôn mang lại cái sự lợi ích. Nhất là cái câu chuyện của những nhóm tỳ khưu cô sâm bí đó, Đức Phật Ngài nói lên nhiều cái pháp hòa hợp ở trong cái câu kệ pháp cú này. Thì quý vị thấy một cái người nam nữ cư sĩ mà có cái sự hòa hợp, biết sống hòa hợp đó, thì luôn luôn mà bị lớn mạnh, không có bị đồng hóa. Cái điều cuối cùng theo cái đức lành của người cư sĩ thì quý vị thấy đó là cái người sẵn sàng thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Sẵn sàng là gì? Ví dụ mình nhiều khi mình thể có thể là một cái người tu tập cư sĩ, có thể là một người xuất gia, nếu mà tăng chúng cần, nếu mà Phật pháp cần thì mình cũng có thể sống đời sống xuất gia. Mình có thể hy sinh cái cuộc đời đời sống cư sĩ của mình để mình sống trở thành những cái vị xuất gia. Bởi vì khi quý vị thấy con người cư sĩ thì nhiều, rất là nhiều, nhưng mà bây giờ có nhiều cái tỉnh, nhiều cái thành phố không có chư tăng. Không có chư tăng có nghĩa là một cái tỉnh như vậy đó chỉ có một vài vị tu sĩ thôi, không có đủ thành lập một cái tỉnh hội hoặc là cái huyện hội. Tại vì sao vậy? Muốn thành lập những cái đó phải có những cái thành viên ở trong đó. Thì cũng như vậy, khi mà mình là cái người cư sĩ đó, mình thực hành cái giáo lý của Đức Phật á, mình có thể là người thiện tín, nỗ lực cái lời dạy của Đức Phật, mình có thể mình tu tập theo cái hạnh cư sĩ, có thể là nếu cần thì mình có thể như sống đời sống xuất gia. Có những như vậy á, thì mình mới thấy rằng những cái đức lành này đó là sáng tỏ, chiếu sáng. Mà chúng ta thấy như là cái câu chuyện của Đức Phật Ngài đến cái vùng đó, Ngài mỉm cười kể lại cái một cái người nam cư sĩ có 500 cái người bạn, mà vị này đã giáo hóa từng tự đến từ cư sĩ cho đến lúc mà xuất gia, cho đến chứng đắc được những cái tầng thiền và đạo quả. Đức Phật kể lên đó là một cái nam cư sĩ cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa. Thì nếu mà nói đến cái đức lành của người cư sĩ thì tinh tấn nỗ lực trong cái sự tu tập ấy, mình sẵn sàng để mình hy sinh đó, thì những người như vậy rất là khó tìm. Thì những người mà có đức lành như vậy đó, thì họ là những người đáng tin cậy, là những người cận sự trung thành đối với Tam Bảo, và họ có thể là cái người mà hộ trì Phật pháp được bền lâu. Ngày nào hay xứ nào, quốc độ nào có những người như vậy đó, thì cái nền tảng đời đó hay quốc độ đó nó cũng được thịnh hành. Thì chúng ta thấy 16 điều mộng của Đức Phật Ngài tuyên bố đó, và Ngài cũng tuyên bố sau này ở chỗ nào có những người nam nữ cư sĩ, ở chỗ nào có những vị tu sĩ đó, thì chỗ đó sẽ được cái sự hưng thịnh, chỗ đó sẽ được những cái sự tốt đẹp. Còn chỗ nào mà không có thì luôn luôn gặp những cái bất hạnh. Đây là những cái điều mà Đức Phật Ngài nói, Ngài nói cho Đức Vua tương lai về sau này. Thì chúng ta thấy Phật pháp đó bị diệt vong đó không phải là ở đâu, mà chính do những cái người đệ tử của Ngài không có thể hiện những cái đức lành. Và nếu mà thể hiện những đức lành đó thì cái sức mạnh đó nó sẽ làm tỏa sáng, nó sẽ cảm hóa mọi người, và cái sự hưng thịnh nó sẽ có ở cái tu xứ đó. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, con xin trình bày với như là trình bày. Bây giờ thì con kính dâng các phần phước báo công đức đến chư tăng, chia phần phước báo công đức đến quý vị, xin hồi hướng phần phước báo này đến tất cả chư thiên, tất cả chúng sanh. Con xin chấm dứt cái buổi giảng với như là trình bày, còn phần còn lại sẽ là phần thảo luận với chư tăng. Con xin tỉnh trình bày giúp đẳng trở lại. Dạ, con không biết Thượng Tọa Nhất Đẳng có nghe được con nói không biết. Alo. Dạ, con bây giờ con chấm dứt buổi giảng rồi con thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng điều hợp với buổi thảo luận ạ.
Sa thu, kính chừng từ Đức Pháp Đăng. Tiếp theo là phần thảo luận. Bây giờ đi vào phần thảo luận thì xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Và thưa tôi còn nghĩ, tôi biết là thưa tôi có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tôi tự siêu có mặt ở trước máy và có thể gặp biết được, dạ vâng. Và thưa tôi tự siêu, ngày nay người ta thường dùng cái chữ đạo tình. Đạo tình để họ nói lên một cái tình thân, giữa một tình thân mà ở trong đạo, ví dụ như là sự thân thiết giữa Phật tử với Chư Tăng chẳng hạn. Chúng ta nói thì nghe nó dễ nghe ở trong Phật giáo, nhưng mà chữ đạo tình đó, nó khó ở trong kinh điển hay không? Và nếu mà nó không có đó, thì chúng ta có cái khái niệm được tương tự giống như chỉ đạo tình. Xin kính thỉnh thưa tòa tổ sư.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa Nhất Đẳng, cảm ơn quý vị Phật tử. Kính bạch Thượng Tọa Nhất Đẳng, kính thưa bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Chữ đạo tình nữa, là người ta nói cái tình thương ở trong đạo, hay là người ta muốn ám chỉ cái tình bạn đồng phẩm hạnh, tức là những vị tu tập với nhau ở trong đạo đối xử với nhau bằng cái tình thương đó, bằng cái tình thương đồng đạo thì người ta gọi là đạo tình. Cái danh từ này thưa quý vị rất thường được sử dụng ở trong chùa. Đạo tình, đạo vị, vân vân. Cái chữ đạo vị cũng thường xài ở trong chùa lắm. Khi mà mình làm thơ hay là cái chi đó, nó có cái, nó mang mát cái ý nghĩa khuyến tu hay là cái ý nghĩa kinh điển chút, thì người ta nói là bài thơ rất đạo vị. Vậy đó. Cho nên cái chữ đạo tình đó, người ta cũng rất xài thường ở trong chùa. Khi mà Phật tử với Phật tử với nhau, đối xử với nhau bằng một cái tình thương của người đồng đạo, thì như vậy gọi là đạo tình. Nhưng mà ở đây, ở trong kinh điển Pali đó, thì không có xài cái chữ nào được dịch ra là đạo tình. Chỉ có xài những cái từ mà có ý nghĩa tương đương. Thí dụ như một vị tỳ kheo sống như thế nào để các bạn đồng phẩm hạnh thương tưởng. Cái chữ thương tưởng đó, anukampati, tưởng là đạo tình đấy, là cái sự luyến ái, cái sự yêu thương. Mà thương tưởng này nó vừa có cái tâm quan hỷ, mà nó vừa có cái tâm từ mẫn ở trong đó. ở đây cái chữ thương tưởng anh nó cầm bằng tiếng, hoặc là người ta xài cái chữ Piyo Manapo cũng xài trong cái nghĩa đó. Thí dụ như có cái câu nói rằng Kantiko Metalapha Lafi Yasasi Sukasilawa Piyo Dewa Manusa Nang Manapo Hu Ti Kantiko, tức là người mà có cái tâm từ, người mà có cái sự tham nhẫn, có cái đức tánh nhẫn nại đó, người đó thừa được chư thiên và nhân loại thương mến. Thì cái chữ Piyo Dewa Manusa Nang Manapo Hu Ti Kantiko, thì chữ Piyo và chữ Manapo ở đây đó cũng xài trong cái nghĩa giống như là cái đạo tình vậy đó. Thì chúng ta có những từ xài tương đương, nhưng mà không có chữ nào mà xài ở trong kinh điển Pali mà dịch nghĩa là đạo tình. Ở đây chúng ta cần phải nói rõ như thế. Thí dụ như Đức Phật Ngài dạy rằng các vị tỳ kheo khi mà sống với nhau có cái sự thương tưởng lẫn nhau, thời như vậy thì tỳ kheo sẽ được rằng, thí dụ như các vị tỳ kheo mà có cái sự thương tưởng với nhau vì do sống nhờ cái pháp và lục hòa pháp samadhi đó, vị tỳ kheo có thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, lợi lộc độc phân hay lợi hòa đồng quân đó, rồi giới đồng tu, kiến đồng giải, tri kiến chân chánh, thì như vậy vị tỳ kheo đối xử với nhau bằng sáu cái lộc phù hòa như vậy thì sẽ đưa đến cái sự thương tưởng với nhau, gọi là sống có đạo tình đó, gọi là sarniyat thamma, sarniyat thamma, chúng ta xài cái nghĩa như thế. Ở đây thưa quý vị, cái tiếng đạo tình, cái chữ đó đó là cái tiếng thông dụng ở bên ngoài. Nói ở bên ngoài tức là ngoài kinh điển, ngoài kinh điển. Nhưng mà khi mà các vị sử dụng như vậy là để cho người ta nghe, người ta dễ hiểu. Ở ngoài thì có cái tình cảm của thế gian, như là tình yêu, tình thương, v.v. Nhưng mà đối với bậc xuất gia hay là trong tu viện thì các vị tu sĩ đối xử với nhau không phải là lạnh lùng, không phải là lạnh cảm, mà sống với nhau cũng phải có đạo tình. Tức là phải, mình phải biết thương tưởng người khác, và mình phải biết làm cái gì đó, mình phải biết có cái sở hành như thế nào, có cái cá tính như thế nào để cho các bạn đồng phạm hạnh thương tưởng đến mình. Thì như vậy khi các vị tỳ kheo đối xử với nhau một cách tốt đẹp như vậy thì các vị sẽ sống hòa hợp bằng cái sự thương tưởng với nhau, sống nhìn nhau bằng cái cặp mắt hòa hợp giống như là nước với sữa. Thì như vậy gọi là có đạo tình, sống có đạo tình. Thì cái từ được xài như vậy chúng ta phải hiểu một ý nghĩa khác, chứ không thể nào mà chúng ta dịch thì chữ đâu nghĩa đó. Thì như vậy nó sẽ làm cho chúng ta mắc phải những cái khó khăn trong cái việc từ ngữ, trong cái ý nghĩa. Mà nếu như mà chúng ta không có hiểu rõ và hiểu nắm lấy được cái lý, mà chúng ta cứ gặp từ nào chúng ta cứ dịch đại từ đó, thì xem chừng chúng ta sẽ bị rơi vào cái tình trạng lúng túng khi mà người ta hỏi đến, mà chúng ta phải giải thích. Cho nên ở đây đó, để trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhật Đẳng, thì chúng tôi tóm tắt rằng trong kinh điển thì không có cái từ ngữ để dịch ra chữ đạo tình như thường được dùng trong chùa, nhưng mà vẫn có những cái từ ngữ xài trong ý nghĩa tương đương với cái tinh thần của cái chữ đạo tình, tức là tình cảm mà trong cái trong đời sống phạm hạnh với nhau, trong cái việc tu tập nhau, đó là cái sự thương tưởng hay là cái lòng mà bi mẫn. Và cái sự thương tưởng đó xài chữ sarniya cũng được, mà nếu mà chúng ta xài chữ anukampiya cũng được, chúng ta xài chữ nào cũng như thế. Chúng ta có bốn từ, một là piyo, hai là manapo, ba là sarniya, bốn là anukampi. Chúng ta xài được bốn từ đó. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thứ nhất thảo luận mà Thượng Tọa Nhật Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính thưa Thượng Tọa Thượng Sư. Đại Đức Pháp Đăng, xin phiền Đại Đức Pháp Đăng hoan vị trở lại để biết trả lời câu này. Đa số người Phật tử Việt Nam đó, xin hỏi là Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Đăng không có mặt ở trước máy thì xin thỉnh Thượng Tọa Thượng Sư, không biết Thượng Tọa có hoan nghỉ trả lời cho một câu thảo luận nữa không? Câu tiếp theo, nếu Thượng Tọa Thượng Sư còn ở trước máy thì xin thỉnh Thượng Tọa hoan nghỉ giúp chờ trả lời cho một câu thảo luận nữa. Dạ, bạch Thượng Tọa Thượng Sư, với nhiều người Phật tử đó, không có cần biết Phật pháp gì hết, chỉ để muốn nói là Phật tử Việt Nam có đôi khi không cần biết Phật pháp hết, cứ mỗi tháng thì ăn chay vài ngày như vậy thì họ nghĩ rằng họ đã hành Phật pháp, đã gần Phật pháp rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà những Phật tử mà họ không ăn chay, không có theo cái lệ ăn chay hàng tháng, thì họ có cái phương pháp gì mà họ làm thường xuyên và qua phương pháp đó để thấy rằng họ có thực hành Phật pháp, thì xin thỉnh Thưa Tổ Tổ Sư.
Dạ, đang cho anh lễ Thượng Tọa Thể Xuyên mà dạ đẳng này được mạnh để tập tính cùng với chư Tôn Đức Tăng. Rồi kính chào mấy bạn của phụ nữ lên trời Phật tử. Okay, Đức Tài Quyền nữa. Dạ, trong cái câu hỏi thứ hai á, thì nhìn vào thì thật sự á, thì những cái người Phật tử đa số nhìn vào ăn chay thì nghĩ là người đó có cái thực hành giáo pháp, nhưng mà thật sự ra thì ngoài cái vấn đề đó, một số người ta còn nhìn vào cái cách là tụng kinh, ngồi thiền. Rồi nếu mà nói đến cái người cư sĩ Phật giáo Nam truyền thì nhiều khi đi chùa họ nghe pháp hoặc là họ trai tăng, thì những cái điều đó nếu mà nhìn vào cái sự cạn từ sâu đó, thì mình thấy nếu người tử họ biết giữ bát quan trai giới, hoặc là biết hành thiền, họ giữ những khóa thiền đó, thì nhìn vào cái cách đó thì mình biết đó là những người Phật tử có thực hành cái giáo pháp của Đức Phật. Còn đa số thì quan niệm phần đông á, những người họ không hiểu biết á, thì họ nhìn vào cái ăn chay đó thì họ nghĩ là người đó là cái người có cái sự thực hành. Nhưng mà nhìn vào ở trong Phật giáo chúng ta đó thì Đức Phật ngày nói mình phải nghiêm trì những cái giới luật như là bát quan trai giới, rồi mình đi nghe pháp và mình đi hành thiền, giữ những khóa thiền, mình đi giữ những cái khóa giáo lý, mình học giáo lý, thì cái đó là cái cách mà mình nhìn mình biết cái người Phật tử có tiến bộ hay không tiến bộ. Còn những cái người Phật tử mà không có tiến bộ thì có nhiều khi họ chỉ ở nhà họ ăn chay tháng 2 ngày 4 ngày vậy thôi, thì người ta cũng nhìn, người ta cũng biết là Phật tử, nhưng mà thật sự mình nhìn cái người Phật tử đó họ không có tiến bộ. Tại vì cái ăn chay nó chỉ là một cái hình thức thôi, chứ nó cũng chưa có nói lên cái cách tu tập. Chỉ khi nào mình hành thiền chỉ hoặc là thiền quán, hoặc là mình đi dự những khóa giáo lý để mình trao dồi cái kiến thức, thì thực sự lúc bây giờ người đó mới có cái thực hành giáo pháp, là cái người thực hành, mà cái người trí thức nhìn vào họ biết được cái vị này là cái người Phật tử, là một người Phật tử có thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Thì con xin trả lời cái câu hỏi như vậy, thì không biết có hết ý nghĩa của thượng tọa muốn đặt ra không. Bây giờ thì con xin trả mic lại cho thượng tọa.
Cảm ơn thầy Đức Phật, kính trường thầy Đức Phật. Mà thầy tọa siêu thầy tọa còn ở trước máy không? Nếu thầy tọa siêu còn ở trước máy, xin thỉnh thầy tọa thì giúp trả lời cho câu này. Tại vì câu này nó cũng là một điểm rất là tế nhị. Mà thầy tọa siêu xem tử vi, bói toán, xem tướng, xem chỉ tay đó, đó là một việc rất là bình thường. Có nhiều người ngày nay mà nghĩ đi chùa gặp quý thầy, quen quý thầy mà coi bói là chuyện thường lắm. Tại họ nghĩ là quý thầy có bói giỏi, hay là coi chỉ tay, coi tướng rồi giỏi. Nhưng mà mình đọc ở trong kinh điển thật sự đó thì mình thấy rằng cái chuyện mà tin vào bói toán nó có nhiều vấn đề, và nó có những vấn đề trầm trọng chứ nó không phải đơn giản. Và đối với cái sự tu tập của người Phật tử thì mà thưa tôi hoan hỷ giải thích ở đây là tại sao vấn đề bói toán nó là một cái trở ngại lớn của sự tu tập như vậy. Mặc dù là trên cái văn hóa thường thức của Phật giáo, nhất là Phật giáo ảnh hưởng Trung Hoa đó, thì người ta chấp nhận, đôi khi ta xem cái chuyện mà bói toán ở trong chùa là một cái chuyện đương nhiên. Cái chuyện mà không có, ví dụ như đầu năm cúng sao thì dài hạn, rồi người đó tuổi đó, sau đó hạn đó, rồi cúng như vậy vân vân. Nhưng mà tại sao trong Phật giáo Nguyên Thủy thì cái sự bói toán lại là vấn đề như vậy? Kính thỉnh thưa tòa thượng sư Quan Hỷ làm rõ về điểm này.
Là một vật kinh bạch chưa tăng kinh thưa quý vị, thực ra thì nếu mà chúng ta nói nhiều khía cạnh đó thì chúng ta nói một buổi cũng không hết những cái vấn đề mà nó trở ngại cho cái việc tu tập, tạo cái phước thiện của người cư sĩ. Nếu người cư sĩ đó mà tin vào cái sự bói toán, xem tử vi, mặc dù ngày nay ở trong chùa chiền đó, thì cái chuyện mà cái thầy xem bói toán hay xem tử vi cho Phật tử, cái điều rất quen thuộc. Nhưng mà đây rõ ràng chúng ta thấy ở trong 10 cái điều đức hạnh của cư sĩ thì trong đó là một trong những điều kỵ, kiêng kỵ, là một, bởi vì nó trở ngại đến người cư sĩ nhiều lắm thưa quý vị. Chúng ta có thể trình bày cho quý vị nghe 3 điều nó trở ngại đến cái sự tu tập của người Phật tử thôi. Nó ảnh hưởng tiêu cực cho người cư sĩ trong cái việc tu tập. Cái vấn đề thứ nhất, chúng ta nói từ cái chuyện nhỏ rồi dần dần đi đến cái chuyện lớn. Là một người Phật tử thì phải biết rằng tăng là phước điền vô thượng ở đời. Cúng dường đến tăng là cúng dường phước báo vô lượng. Nếu một người mà họ đi đến chùa mà không có nghe Phật pháp, không có hiểu được cái sự cao quý của Đức Phật, cao quý của giáo pháp, cao quý của tăng chúng, họ không có thấy được cái sự vô lượng của Đức Phật, vô lượng của giáo pháp, vô lượng của tăng chúng, mà chỉ có quen biết với một vài vị sư nào mà bói toán, xem tử vi, chấm tử vi cho họ để họ làm ăn thịnh vượng, vân vân. Thì họ cứ mãi mê tin vào cái chuyện đó. Thế là khi họ đi đến chùa, họ chỉ biết tìm gặp cái vị đó, cái vị thầy hay cái vị sư đó, chứ họ không còn biết các vị sư khác, họ không còn biết tăng khác. Bởi vì những vị khác là những vị không có xem bói toán cho họ, không có chấm tử vi cho họ, cho nên họ xem thường. Và khi mà đã xem thường như vậy rồi, thì có một cuộc lễ tre tăng nào đó mà họ cúng dường, thì họ không có đặt trọng tâm vào cái việc cúng dường tăng. Họ không có niềm tin ở chỗ cúng dường tăng. Do vậy cái phước của họ làm thì lại khiếm khuyết, không thể cúng dường cho một cái vị sư hay vị thầy mà họ nghĩ rằng cái vị này đã giúp đỡ chấm tử vi cho mình, bói toán cho mình. Không phải cái sự cúng dường đó là cúng dường tăng, bởi vì cá nhân vị đó thôi. Như vậy cái điều thứ nhất khiến cho người Phật tử trên cái bói toán xem tử vi đó thì ảnh hưởng tiêu cực đến cái sự tu tập của người Phật tử là không làm phước bằng một cái lòng tỉnh tính thật sự đối với Tam Bảo. Một cái ảnh hưởng tiêu cực thứ hai đó là khi một người mà họ đi đến chùa, họ chỉ nhằm cái mục đích là để được bói toán hay là được xem tử vi, mà không có cái sự tinh tấn nỗ lực trong cái việc mà nghe pháp để hiểu pháp và để thực hành đưa đến cái sự tốt đẹp, mà họ chỉ tin vào những cái lá tử vi đó. Thì khi mà cái lá tử vi đó hay cái sự bói toán đó mà nó không đúng không xảy ra, thì khiến cho người này họ mất đi cái niềm tin. Họ tin thì họ tin không đúng, họ tin Phật pháp, họ tin không đúng. Nhưng mà khi họ đã tin tưởng ở chùa đó xem bói hay chấm tử vi cũng được lắm, lên lắm. Nhưng mà rồi có những trường hợp không có, không xảy ra, không đúng như vậy, thì tự nhiên họ không còn có niềm tin nữa. Nó mất đi cái niềm tin. Mới đây không có, không bao xa, mới sáng hôm nay thôi, có một ông thiện nam. Ông thiện nam này là trưởng ban cư sĩ ở tại chùa Sư Lý chúng tôi. Ông thiện nam này bây giờ biết Phật pháp, có chánh tín rồi. Thì thiện nam ông mới kể lại cái chuyện mà hồi xưa đó. Hồi xưa khi chưa biết Phật pháp còn ở nhà đó, thì bạn bè rủ đi chấm tử vi, thì ông ta cũng đi chấm tử vi. Đi chấm tử vi thì ở trong cái lá tử vi đó cho ông ta một cái thông tin là ông ta sẽ chết vào cái năm 58 tuổi, và chết ở xa nhà, và cũng có thầy tụng kinh cho, cũng còn may mắn là được thầy tụng kinh cho. Nhưng mà cho đến bây giờ thì năm nay là ông đã được 65 tuổi. Được 65 tuổi mà chưa chết. Cho nên là sáng khi mà kể lại thì chúng tôi mới nói như thế này. Tôi nói cái lá tử vi họ chấm như vậy, họ quên chú thích một câu. Là nếu mà người nào, người thường không có tin Phật pháp, không có đi chùa, không có làm phước á, thì sẽ chết năm 58 tuổi, chết ở xa nhà. Nhưng mà bây giờ thầy và gia đình đều quy Tam Bảo mười mấy năm nay rồi, thì do cái sự quy y Tam Bảo, sự tu tập đó, đó cho nên bây giờ tuổi thọ kéo dài. Thưa quý vị, trong cái cuộc nói chuyện cũng rất là vui, là bởi vì thì Nam đó chỉ thuật lại cho chúng tôi nghe hồi xưa cái quan điểm của cái người đời khi mà họ túng quẫn quá thì họ phải xem sau ngày 75 đó, sau năm 75 mà bởi vì ông Thiện Nam này trước đây ông cũng có làm việc. Nên sau 75 rất là khổ cực. Và đi chấm số tự di mà gặp như vậy thì thôi, cái tâm bắt đầu nản rồi. Chỉ chờ đợi đến từng năm cho đến khi mà chết. Nhưng mà rốt cuộc thì ông đã quy y Tam Bảo ở trước năm mà tự tiên đoán là sẽ chết. Nhờ vậy mà người ta sống cho tới bây giờ làm việc Phật Pháp. Ở đây thưa quý vị, cái điều thứ hai mà chúng ta muốn nói ở đây là khi một người đi vào chùa mà không đặt cái niềm tin ở giáo pháp, không đặt niềm tin ở cái sự hướng dẫn tu tập của tăng chúng, không có niềm tin ở Đức Phật, không có niềm tin Tam Bảo như vậy, mà chỉ tin vào cái việc bố toán hay là những cái lá số tử vi, thì giống như là hên xui may rủi vậy đó. Và đến khi mà không có thành tựu được thì tự nhiên người đó họ bỏ mất. Nhưng mà chúng tôi thấy thường thường đó, thì dù cho nó có đúng đi nữa thì khi mọi người họ đúng rồi họ cũng không nhớ đến chùa chiền. Họ đi đến chùa lấy số tử vi cho biết là năm nay sẽ có tài lộc, mà khi ông ta về trúng số rồi thì ông ta quên đi cái chỗ mà chấm tử vi cho ông ta rồi. Nó có như vậy thưa quý vị. Chỉ có khi nào mà Phật tử có niềm tin tu tập, có niềm tin nơi giáo pháp, hiểu được pháp, thấm nhuần được pháp và ứng dụng pháp trong cuộc sống, tìm thấy cái sự hạnh phúc an vui trong pháp, thì người đó hễ mà họ làm ăn khá giả lên thì họ càng khá giả, thì họ càng nhớ đến chư tăng, họ còn nhớ đến chùa chiền, nhớ đến Phật pháp. Còn nếu như mà bằng cái niềm tin mà niềm tin bố toán, niềm tin tử vi đó, thì đến khi mà họ được thành tựu rồi thì họ bỏ quên. Khi họ nghèo khổ quá họ hy vọng là đi đến chùa để được nghe bố toán, nghe tử vi, chấm cái tử vi nào có may mắn, có hên hay không để họ chờ đợi. Nhưng mà đến khi có được rồi thì lúc đó họ quên. Cho nên cái điều ảnh hưởng tiêu cực cho người Phật tử trong cái việc tu tập đó, cái thứ hai tức là làm dễ làm cho mất cái lòng tin. Và còn cái điều thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là khi một người mà họ tin vào cái sự bói toán, tin vào những cái lá số tử vi, thì lúc bây giờ hễ mà gặp, hễ lá số tử vi cho biết những cái điều xua rủi, thì lúc bây giờ tâm của họ buồn bực, âu lo và họ chán nản. Chán nản trong cuộc sống, họ không có làm cái việc gì nên trò hết, bởi cái tâm của họ bắt đầu ảnh hưởng tâm lý. Còn hãy khi mà nghe nói là sẽ có một cái vận may, sẽ có tài lộc, sẽ có quý nhân hộ trì v.v., nghe như vậy thì bắt đầu tâm vọng mống và chỉ trông đợi kỳ tích xuất hiện thôi. Cho nên đây cũng là một cái sự tiêu cực. Người này sẽ không có hướng tâm đến cái việc nỗ lực tinh tấn, tự mình từ bỏ ác pháp và trao dồi tu tập những cái hạnh lành. Một người mà tin vào bố toán tử vi đó, người đó họ không có chuyên tâm để mà tu tập. Cái điều này là cái điều quan trọng nhất. Bởi vì khi một người tin vào cái lá số tử vi đó là họ tin vào cái định mệnh an bài. Mà ở trong bài kinh, ở trong kinh Anguttara Nikaya, Tăng Chi Bộ Kinh phẩm Ba Chi mà Đức Thế Tôn ngài nói về ba cái triết lý của ngoại đạo, ba cái triết lý của ngoại đạo mà Như Lai không có chấp nhận cái thuyết mà cho rằng tất cả vạn vật hoặc là cái sự đau khổ hạnh phúc đều do nguyên nhân là một vị toàn năng sáng tạo chủ ban cho sắp đặt. Như Lai không chấp nhận. Vì sao vậy? Là bởi vì một người mà họ chủ trương như vậy, họ tin như vậy đó, thì họ sẽ không nghĩ đến cái việc mà phải đi làm thiện, phải đi tu tập cực khổ. Nghĩa là chỉ ngồi đó cầu cái đấng thần linh đó là đủ rồi. Cái thuyết lý thứ hai đó, cái thuyết mà cho rằng có một cái định mệnh đã an bài sẵn, không thể sửa chữa được, dù cho hiện tại một người đó cái định mệnh của họ là ở trong cái vận hên, vận may, thì dù cho người đó hiện tại họ có ác, họ có xấu như thế nào đi nữa, họ có xấu tánh như thế nào, có ác tánh, ác đức như thế nào nữa, thì họ cũng gặp cái điều may, bởi cái vận mệnh của họ đã sắp đặt như vậy rồi. Cho nên họ không có nỗ lực tinh tấn. Thì cái triết lý thứ hai này Đức Phật ngài cũng bác bỏ, ngài không có chấp nhận. Bởi vì sẽ không làm cho người có cái sự nỗ lực tinh tấn. Cái thứ ba đó, cái triết lý của một số ngoại đạo, họ cho rằng chết là hết, nghĩa là không có nhân quả, nghiệp báo, tất cả đều là do cái sự ngẫu nhiên tình cờ mà xảy ra thôi, hạnh phúc và đau khổ cũng vậy. Thời như vậy, với cái triết lý này, một người họ đi theo cái chủ nghĩa đó, cái triết lý đó, họ sẽ không bao giờ nỗ lực trong cái việc tu tập, không bao giờ nỗ lực trong cái việc làm thiện và tránh cái điều ác. Cho nên cái triết lý thứ ba này, Như Lai cũng bác bỏ. Thành thử ra ở đây trong ba cái triết lý đó, chúng ta thấy rằng một người mà tin vào cái sự bói toán hay là tử vi đó, thì họ rơi vào cái triết lý thứ hai là tin vào cái vận mệnh an bài, cho nên mới chấm số tử vi được. Thì do đó cho nên họ không cần có nỗ lực. Hồi nhỏ cái số tử vi của mỗi người sinh ra đã được chấm sẵn rồi, thì sau này lớn lên họ sẽ suy nghĩ rằng cái số tử vi đã là như vậy, dù cho mình có nỗ lực, mình tu tập, mình sửa đổi tâm tánh, nó cũng không có sửa được cái số tử vi. Đây là một cái sự tiêu cực mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tu tập, ảnh hưởng tiêu cực đến sự tu tập người Phật tử rất nhiều. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như vậy. Chúng tôi là mất thì giờ quý vị cũng hơi nhiều, bây giờ chỉ còn có 10 phút cho cái câu thảo luận cuối cùng. Xin thỉnh thưa tôi giác ảnh trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thưa kính trình thưa tôi tự sư. Nhưng thưa tôi tự sư nói về chuyện bói toán đó, chúng tôi có cái kỷ niệm rất là vui là có một vị sư ở bên Việt Nam đi qua bên Mỹ đi bộ phòng rồi ghé chùa Pháp Luân thăm chúng tôi. Trong lúc mà đụng cơm xong uống trà cà phê thì sư đấy sư mới nói chuyện là ở bên Mỹ thì có nhiều chuyện lạ quá, thì chúng tôi mới hỏi là lạ là sao thưa sư. Thì sư nói là sư nói là mình tức là bản thân của sư, mình đi thuyết pháp khô cổ thuyết pháp chỗ này chỗ kia, mà có chỗ thì họ cúng 10 đồng cúng 20 đồng. Nhưng mà bỗng nhiên có cái người đó họ mình đến nhà họ mình nói là cái cửa trước cửa sau thông nhau, nó cái đó thực sự người ta nó không có đúng phong thủy đâu, mình dời đi một chút đi, mà mình chỉ mới chỉ chút xíu mà bà cúng 300 đồng. Tôi nói ở đây thuyết pháp mà không nghe ai cúng, không thấy ai cúng gì pháp bảo, nhưng mà làm thầy địa lý phải bói đùa dễ ăn tiền. Thưa quý vị, chúng tôi cũng cười. Thực sự thì phải nói như vậy là người Phật tử và đặc biệt Phật tử Việt Nam mình thì ít có cúng dường pháp bảo lắm, không quen và không có cúng pháp bảo, tức là một vị pháp sư nói pháp ngồi nghe 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 xong rồi thôi, có nhiều khi cũng muốn chào vị pháp sư một tiếng nữa. Dạ, nghe nhiều lắm là nghe rồi cười cười vậy thôi chứ không làm gì hết. Nhưng mà những lúc mà làm đám hay là coi mời thầy bói về coi địa lý phong thủy hay là nọ thì nó cũng nhiều rất là hậu khí, bởi vì không có đắc chi là nhiều nhà sư đó, nhiều thầy đi thời gian nó không học Phật pháp nữa, để không muốn giảng Phật pháp nữa, mà đi làm thầy cúng, làm thầy bói khá giả. Chúng tôi cũng đồng ý. Bởi vì có một điều mà chúng tôi rất là quý với Phật tử ở trong room này đó, ở trong sinh hoạt ở đây rất là nhiều vị vào trong đây nghe pháp rất là lâu. Thật sự là quý vị có quý trọng pháp bảo, quý vị vào đây nghe thường thường Phật tử bên ngoài, chúng tôi rất đa số người của chúng ta không có tha thiết việc học Phật pháp lắm. Phải nói một điều đó là chư tăng thì có khi cũng ít nói pháp, dạ, ít nói pháp, và nhất là bây giờ nhiều khi chúng tôi cũng nhắc là những lúc gặp nhau thì chịu khó chúng ta đàm luận Phật pháp hay gì đó, nhưng mà thực ra thì cái khuynh hướng của phần đông đó, người ta thấy rằng cái chuyện mà học Phật pháp hay là thảo luận Phật pháp nó mất thì giờ mà nó không được gì hết, dạ, nó không được gì hết, tức là ví dụ như ngồi để nói chẳng có nói thôi. Chư tăng thì không đầu tư thì giờ để mà nghiên cứu thêm, và Phật tử thì đến giờ nghe pháp thì nghe cho có thôi, chứ cũng không có gọi là không có tập trung, nó không có cái sự khao khát nhiều. Rồi một ngày nói đắc Phật pháp suy tàn thì chúng ta lại kéo nhau nói ồ tại sao Phật pháp bây giờ tới thì gì mạt pháp thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta phải nhận là tất cả chúng ta dù người xuất gia hay tại gia, chúng ta có cái trách nhiệm đối với sự tồn vong của Phật pháp. Bây giờ mình thử nghĩ, nếu mà có một cái gì đó đó mà nó thật sự có giá trị trong đời sống của chúng ta thì điều đó chỉ là Phật pháp thôi. Chứ nếu mà không có Phật pháp mà thì thật ra sự có mặt của chư tăng cũng không có giá trị gì, và đối với Phật tử đó thì chúng tôi nghĩ là cũng không giá trị gì hết. Nhưng mà không may cho chúng ta là chúng ta xây dựng chùa, có thể xây dựng chùa lớn, hay là chúng ta có thể có những buổi sinh hoạt lễ lộc đông đảo. Quý vị Phật tử biết ở bên Mỹ có nhiều trường hợp mà nhiều trường hợp đó, chúng ta cũng giống như là rất là khôi hài đó, là ví dụ như là nhiều ngôi chùa làm lễ đó, thì chỉ chú trọng là làm sao có những chương trình văn nghệ hay là ăn uống cho vui như vậy rồi tập trung với nhau. Nhưng buổi những cái buổi những cái đại lễ đó thì cái giá trị của Phật pháp được nói lên rất là ít. Thì chúng ta phải nhìn nhận là đối với nhiều Phật tử đó, họ thường đánh giá cái mạnh cái yếu là ở chỗ là buổi lễ có đông hay không, hay là chuyện mà cúng kiến vào chùa nó có nhiều hay không. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn lại một phương diện khác. Nếu một buổi lễ đông mà chỉ vì văn nghệ, chỉ văn nghệ, chỉ vì ăn uống, chỉ vui vẻ tập học, mà cả buổi lễ như vậy không có được một cái bài pháp, chứ nó ra một bài pháp, thì điều đó chúng tôi không nghĩ là nó thực sự có lợi cho Phật pháp. Nó thiết thực cho Phật pháp và Phật pháp đi xuống. Và một điều nữa đó là bây giờ thì chúng tôi cũng phải nói với Phật tử là cái chuyện bối toán mà càng ngày nó càng thịnh hành là thì cái Phật pháp chân thực nó càng ngày nó là càng biến mất đi, ít được người Phật tử biết đấy. Mặc dù là những vị nào mà chuyên về bối toán về phong thủy thì Phật tử họ vẻ thích hơn là những vị thầy mà thuyết pháp. Nhưng mà nếu mà tất cả chúng ta đều làm như vậy thì dần dà cái chùa của chúng ta nó thành cái miếu, nó thành cái đình, và nó không còn là cái chùa nữa, và Phật pháp không còn là Phật pháp nữa. Nên chúng ta nên trở lại và nghĩ, sự nhắc với chúng ta như vậy. Quý vị biết là chúng tôi có một cái cách niệm Phật, mà cái niệm Phật của chúng tôi nó hơi kỳ, nó khác với những người khác. Đó là chúng tôi thường tâm niệm một điều rằng Đức Phật là bậc giác ngộ. Bản thân của mình không có khôn hơn Đức Phật. Bản thân của mình là một người vô minh. Thật ra thay vì mình quá tin vào sự phán đoán chính mình thì mình ráng nghe Đức Phật một chút. Dạ, nghe được phần nào hay phần đó. Cái nào mà không làm được thì mình chỉ nhận là cái đó là mình không làm được. Nhưng mà mình cố gắng mà nhắc cho mình biết một điều rằng mình không khôn hơn Đức Phật. Do đó một trong những việc đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là ráng lắng nghe thử xem Đức Phật ngày dạy chúng ta những gì. Ít nhất thưa quý vị, nếu chúng ta ngồi ở tại đây không có việc làm gì khác hơn đó, thì chúng ta ngồi ôm lại Đức Phật ngày dạy chúng ta điều gì. Tại sao chúng ta không nghe thứ Đức Phật mà chúng ta nghe những điều mà mà thực sự nó không có sáng suốt của chúng ta nghe, con người chúng ta vô minh quá. Chúng ta phải dành con người chúng ta rất là vô minh. Lấy ví dụ như là mình gặp thầy bói, ông nói là à, mình thế này, mình thế kia thì mình nghe, mình rất là tin, mình rất hoan hỷ. Nhưng mà khi mà Đức Phật dạy rằng, nếu cái điều đó mình không thật biết, mà mình nói mình biết, mình nói như mình biết, thì cái cách mà mình nói biết điều không thật biết, thì thật sự là cái người đó cuối cùng chỉ được cái hư vọng mà thôi. Thật ra Đức Phật Ngài là một Phật đạo sư, nói rất rõ, rất thật, rất thẳng thắn. Nhưng mà chúng ta là người con Phật thì đôi khi, ở đó thì chúng ta có xứng đáng chút nào để làm con của Đức Phật. Bởi vì cái cách của chúng ta nó có vẻ như là chúng ta sống rất là mơ hồ, sống với ảo giác, và chúng ta sống với một cái sự giả tạo nhiều hơn là sống với thật. Đời sống của chúng ta, thưa quý vị, chúng ta không phải là một vị thánh. Chúng ta có nhiều cái khuyết điểm, có nhiều cái lầm lỗi ở trong đời sống của mình. Nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng phải thành thật mà nhận rằng chúng ta không có khôn hơn Đức Phật đâu. Nên khi chúng ta phải thắp sáng lời dạy của Đức Phật, chúng ta thường nhắc lời dạy Đức Phật. Cho dù chúng ta không biết là cá nhân của người này, cá nhân người khác ra sao, nhưng mà chúng ta còn nghĩ đến lời dạy Đức Phật là chúng ta còn có cái ánh sáng để soi được. Người Ấn Độ họ có nói như vậy: người nào mà không biết nghiêng mình trước điều thiện nữa, thì kẻ đó sẽ sớm muộn phục tùng điều ác. Nếu mà chúng ta đọc lời Đức Phật dạy mà chúng ta đọc một thái độ hờ hững, mà chúng ta không có sự chí thú, mà chúng ta không thấy được cái giá trị lời dạy rất nhiều, mà chúng ta tin vào giới cấm thủ, tin vào bói toán, tin vào phong thủy, tin nói thật tình mà nói, thì chúng tôi có hỏi và có nói chuyện rất nhiều người, chúng tôi cũng chưa thấy có ai mà họ tin chuyện đó 100% hết. Mà họ tin một cách mơ hồ, gọi là tin một cách nghĩa là nửa vời đó, nhưng mà vẫn tin. Thì cái khổ của chúng ta như vậy là cái thái độ đó, sống của chúng ta nó không có rõ ràng, hoặc là tin hoặc là không tin, nhưng mà chúng ta có vẻ hơi linh dừng nửa vời việc đó. Do vậy cái chánh kiến của người Phật tử rất quan trọng. Dạ, rất quan trọng. Quý Phật tử mà đọc ở trong những điều những cái bài mà hôm qua, hôm nay và nhiều bài sắp tới đó, thì chúng ta thấy rằng cái đạo Phật của chúng ta ngày nay, Phật tử chúng ta đa số chúng ta sinh hoạt giống Bà La Môn giáo hơn là giống con của Đức Phật. Dạ, chúng ta giống Bà La Môn giáo lắm, tại vì chúng ta thích những cái chuyện đó. Dạ, chúng ta thích những cái tín ngưỡng dân gian, chúng ta thích những cái mơ hồ. Và thứ vì chúng tôi đi tụng kinh cầu siêu đám ma với một vị thầy, vị đó cũng lớn rồi. Dạ, vị đó nói à, con của bà chết rồi, bây giờ nó sanh về cõi này, nó sanh về cõi kia. Vị đó nói giống như là vị đó có thần thông vậy. Nhưng mà quý Phật tử thì quý vị cảm thấy rằng khi nghe vị đó nói, vị đó rất là fascinating, vị đó rất là hoan hỷ, rất là thích thú, rất là muốn nghe, rồi nhờ thầy cúng thế này cúng thế kia. Trong lúc đó mình nói Phật pháp thì các vị không có nghe. Cái con người của chúng ta không có thích nghe sự thật, con người của chúng ta không có thích tôn trọng sự thật và không đến gần với sự thật. Mà con người của chúng ta thường sống với cái gì, chúng ta thích tự gạt lấy chính mình. Cái sự tự gạt lấy chính mình nó tạo chúng ta một cái không gian rộng lớn, mình muốn vẽ vời cái gì mình vẽ vời cũng được hết. Do vậy thưa quý vị, đối với chúng tôi đó, thì một ở trong những cái đẹp nhất của người Phật tử có thể làm cho giáo pháp Đức Phật, đó là cái sự quý trọng của giáo pháp. Chúng tôi phải nói rằng ở tại các quốc gia Phật giáo, Phật pháp được người ta quý trọng nhiều hơn, được sáng tỏ nhiều hơn. Nếu chúng ta có đến thăm thì chúng ta sẽ thấy có ba cái đặc điểm mà chúng tôi thấy ở những nơi Phật pháp hưng thịnh đấy. Là thứ nhất, lúc nào Phật pháp có hiện diện thì người ta hoan hỷ. Dạ, ví dụ như người Việt Nam mình mà mở cửa hàng quán vào buổi sáng mà Chư Tăng đi ngang ghế nhà đó thì mình thấy mình xui xẻo. Mình thấy chuyện Chư Tăng đến nhà nó sớm có duyên để là xui xẻo. Nhưng mà những người mà theo Phật pháp đó, những xứ Phật giáo đó, mà không Chư Tăng không mời mà đến nhà hay là đi ngang thì họ cảm thấy rất là hoan hỷ. Dạ, họ cảm thấy rất là hoan hỷ. Họ nghĩ rằng hôm nay có cái duyên lành đến, họ cảm thấy hoan hỷ. Như là lời Đức Phật dạy rằng ngày nào làm được cái việc lành đó là ngày tốt, giờ tốt, là ngày hạnh thông, là thời khắc hưng vượng. Và việc thứ hai mà chúng ta thấy rõ ràng đó là ở tại các quốc gia Phật giáo đó, cái chuyện mà ở trong những cái buổi lễ nào cũng vậy đó, thì họ thường chú trọng đến vấn đề trai tăng. Trai tăng là cái gì rất là thực tế, người Việt Nam của chúng ta thì lo chuyện cúng kiến nhiều hơn, tụng kinh càng dài, nghi thức càng rùng rà thì chúng ta càng tốt. Nhưng mà các quốc gia Phật giáo họ thấy rất là rõ ràng là tại vì Đức Phật dạy đó là cúng dường và tứ phương tăng là một cái phước lành cao quý, và đồng thời cũng là một cái sự hộ trì Phật pháp được trường tồn. Và điều thứ ba mà chúng ta thấy rằng hầu hết những buổi lễ đều có thuyết pháp hết, dạ, hoặc ngắn hoặc dài tùy theo cái duyên lành. Chúng tôi thương nhất là những người Phật tử mà sau khi mà chúng tôi về cái miền Ubon hay là Udon, sau khi mà họ gặt lúa xong, thì quý vị gặt lúa xong thì về, thay vì ở Việt Nam của chúng ta sau khi mà gặt lúa về, lúa vào trong bồ rồi thì mừng vui nhậu nhạc, không, những người này sau khi họ làm xong bùa đó thì họ hùng với nhau, họ rủ với nhau 5-30 gia đình đó. Họ gất một cái lều ở dưới ruộng, thưa quý vị, ở giữa ruộng, rồi lấy rơm rồi cải ở dưới, rồi làm một cái pháp tòa lớn, rồi trên là có căn lều cho nó mát mẻ, rồi nhiều gia đình họ rủ nhau, họ mang thực phẩm đến, họ thỉnh vài ba chục vị sư về để làm lễ khai tăng dưới ruộng như vậy, rồi thỉnh một vị pháp sư nào đó mà họ hoan nghỉ lên pháp tòa thuyết pháp, thuyết pháp bữa rồi giữa đồng giữa ruộng. Khi mà mình thấy cảnh đó thì mình hiểu rằng nó là một hình ảnh rất là đẹp. Những người tay lắm chân bụng, họ sống một cách rất là chân chất, nhưng mà họ biết quý giá trị của chánh pháp. Và đó, cái này chúng tôi nói thật với quý vị Phật tử là có khi sư trưởng đi ba mấy cái xíu Phật giáo, sư trưởng thấy những cảnh đó mà nói, sư trưởng mới nói thật. Sư trưởng nói là người Việt Nam không bao giờ bằng được với người ta. Nghe không phải là chúng ta tốt, mình người Việt Nam mình chúng ta tệ, nhưng mà mình phải nhận là mình không có cái đạo ở trong lòng mình, nó không có mạnh. Mình phải nhận là đạo trong lòng mình rất là yếu. Có khi nhìn những điểm đó thì mình thấy rằng mình không có căn bản. Do vậy, thưa quý Phật tử là chúng ta nên tâm niệm rằng dù hoàn cảnh nào đi nữa thì cái quan trọng không phải là tôi, không phải là ta hay là cái gì mình thích, mà cái quan trọng là cái giá trị của chánh pháp. Chánh pháp được tỏ rạng trong thế gian thì chúng ta tiếp tục sống với những cái giá trị thiêng liêng, những giá trị sáng suốt. Quý vị thử đọc lại những lời dạy của Đức Phật, đọc cho kỹ, chúng ta thấy Đức Phật này có bao giờ là ru ngủ chúng ta đâu. Chúng ta thấy Đức Phật này có bao giờ mà Ngài dùng cái quyền năng hay là dùng cái sự dọa hẩm hay là Ngài dùng cái gì để làm cho chúng ta phải sợ phải kinh, mà Ngài thường khuyến khích chúng ta mở mắt lớn ra, chỉ có dùng sự suy nghĩ, vận dụng trí tuệ chúng ta sống sao cho nó sáng suốt, sống sao cho nó từ bi, sống sao tốt đẹp. Không may là chúng ta không có sống theo Đức Phật, mà chúng ta sống theo ma nhiều, sống theo Phật. Cho nên điểm rất là đáng buồn. Nên thưa quý vị, chúng ta phải lâu lâu đặt lại vấn đề. Có những vấn đề chúng ta thấy nó không có nghiêm trọng, nhưng mà thực tình nó rất nghiêm trọng. Sở dĩ mà chú Ti khẩn thưa tòa cầu siêu nói đi nói lại cái chuyện mà buổi tối hôm qua, hôm nay hôm qua chúng tôi cũng hỏi cái chuyện đó, là tại vì đôi khi chúng ta tin vào chuyện đó riết, chúng ta quên cái nhân quả, quên cái giáo lý nghiệp báo, và chúng ta quên đi chính lời dạy của Đức Phật. Do vậy, chúng tôi rất là tán thán quý Phật tử bỏ thì giờ mỗi ngày, mặc dù đôi khi chúng tôi biết là việc cũng bận rộn lắm, nhưng mà vào rung để nghe. Chúng tôi cứ nhắc hoài là ở trong đời sống của chúng tôi không biết làm được chuyện gì, nhưng mà nếu mỗi ngày có thể cùng với Chư Tăng và quý vị ngồi lại, chúng ta đọc một vài câu ngắn về lời dạy của Đức Phật cũng được. Mỗi ngày một chút, nước từng giọt, được bao nhiêu hay bao nhiêu. Chúng tôi không có nghĩ là cái chuyện phải cao xa gì, nhưng mà ngày nào chúng ta cũng mới để nhớ, để nghĩ về lời dạy của Đức Phật, đây là đủ. Và còn những chuyện khác chúng tôi nghĩ nó không có quan trọng. Dạ, chúng tôi nghĩ không có quan trọng. Có thể là mình học Phật kiểu đó không làm cho mình giàu, mà học Phật kiểu đó nó không làm cho mình nổi đình nổi đám. Nhưng mà ít nhất là chúng ta đi ngủ, và ít nhất là lúc chúng ta sắp lâm chung thì chúng ta cũng nhớ rằng mỗi ngày hoặc ít hoặc nhiều chúng ta cũng nghe được lời dạy kinh thực của Đức Phật. Dạ. Chúng ta cứ nhắc câu một câu hoài, đó là nếu chúng ta không nghiêng mình trước điều thiện thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị khuất phục trước điều ác. Và do vậy biết đảnh lễ cái thiện, biết quý trọng cái đẹp, biết đề cao những giá trị chân thực, thì những người đó sẽ được đến gần với điều thiện, với chánh pháp. Và Đức Phật nói rằng ai đến gần với điều thiện, với chánh pháp thì được thâm nhập thì được an lạc, được trí tuệ, được sự giải thoát. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử ngày hôm nay. Và bây giờ thì quý vị, chúng ta kết thúc chương trình ở tại đây. xin đảnh lễ thưa tôi thiền sư đảnh lễ chư tôn đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại quý ngài tưởng Việt trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thai, con Lan Nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of để yểm trợ cho các phần hành trong lớp Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Đa.
Sapa buta lupa vena soti on tu mirota.